mời các vị niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2009. Chúng ta gặp nhau lần này là lần thứ tư rồi. Các vị có dịp tiếp xúc với những điều tôi chia sẻ, thế nhưng mà chúng ta chưa có dịp thực tập thử. Hôm nay quý vị thực tập thử, tức là chúng ta thử ngồi yên, lắng tâm 5-3 phút. Các vị thử làm bộ ngồi như không có việc chi để làm, thư giãn hoàn toàn thân tâm xuống và thưởng thức từng hơi thở đi ra đi vô của chính mình. Các vị cũng có thể niệm Phật khi các vị hít vào thở ra, ví dụ như hít vô thở ra niệm A Di Đà Phật. Có khi người ta hơi thở không đủ dài cho nên họ không có niệm nguyên câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà họ chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, tức là thở ra niệm A Di Đà Phật, hít vô không tính, cứ thở ra A Di Đà Phật. Và khi các vị thở ra được dài thì cái điều hay ho đó là tất cả những hơi thở nó còn tồn động trong đáy phổi của chúng ta, nó được phép đi ra ngoài. Rồi sau đó thì mình thở ra dài, tức là mình sẽ hít vô nó dài, và mình đừng nghĩ rằng hơi thở nó chỉ đến nó làm đỡ những cái thùy phổi mình không mà thôi. Hơi thở nó đi khắp châu thân của các vị, tại vì máu của chúng ta đi ngang qua tim, ngang qua phổi, nó được luyện lọc lại, cho nên cái máu đi vô thì đen, máu đi ra thì đỏ thắm, và máu nó nuôi toàn thân của các vị cho tới ngoài da, và quan trọng nhất là nó đưa lên, nó nuôi tế bào não của các vị. Do vậy, thưa đại chúng, là sự suy nghĩ của ta, cái sự vận hành của ý thức ta, kể cả cử động của thân các vị đều được nuôi dưỡng bằng từng hơi thở, chứ không phải là hơi thở chỉ có đi vô các phổi không thôi. Và nếu mình thở được tốt á, thì thưa đại chúng là mình sẽ làm cho cơ thể mình máu được luyện lọc tốt, sức khỏe tốt, và thở đầm thấm yên bình thì các vị cũng làm cho tâm thức của các vị nó lắng, nó yên, nó dịu. Tại vì hơi thở nó là cái gạch nối, nối liền thân và tâm lại. Do vậy cho nên mình cứ nói lý thuyết hoài, các vị không có thực tập thì không có nếm được một chút gì sự yên bình của thân tâm cả. Hôm nay chúng ta thử thực tập, và đây là cái cơ hội mình câu giờ hay nhất. Cứ 5 phút cái mình câu gì thở 10 phút, được không? Nói 5 phút thở 10 phút, thế thì 3 tiếng đồng hồ cộng đi cộng lại mình nói được có phần 3 thôi. Thế thì nó hay cho người nói biết bao nhiêu. Giờ thôi thực tập lần thứ nhất, tôi thỉnh ra tiếng chuông và chúng ta yên lặng trong vòng mấy phút. Rồi sau đó tôi thỉnh tiếng chuông, rồi các vị bắt đầu nghe tôi chia sẻ đôi điều, rồi chúng ta bắt đầu lâu lâu thỉnh vài tiếng chuông, các vị dừng lại. Và nên nhớ là dừng cả thân và tâm lại, tức là thân thì yên lặng, tâm nó cũng theo thân mà nó yên lặng, thì cái điều này nó rất là quan trọng. Và mình đừng có căng thẳng lắm. Tôi sẽ về tôi nghiên cứu lại, tại vì mấy đứa nó sẽ thâu hình, và tôi thấy cụ nào mà mặt mày rất là căng thẳng nhăn nhíu đó là các vị tu tật pháp môn. Thư giãn hoàn toàn thân tâm xuống để cho những việc của ngày mai nó trôi theo ngày mai, để cho những việc hôm qua nó trôi về quá khứ, và ngay trong hiện tại mình chỉ làm mỗi một việc, đó là thưởng thức từng hơi thở đi ra của mình thôi. Không cần hơi thở vô, các vị cứ thở ra một hơi A Di Đà Phật, thở ra một hơi A Di Đà Phật, đủ rồi. Giờ tôi thỉnh bạn đi chuông ha. thưa các Phật tử là các vị ngồi có mấy phút thôi, nhưng mà các vị thử nhìn lại coi là trong mấy phút này thân với tâm mình nó có ở một chỗ không, hay là thân ngồi đây là tâm nó đi chơi, chắc nó đi chơi đáng đáng thôi. Thưa các vị là chúng ta rất khó đem tâm mình về lại ngay nơi thân, do vì cả một đời mình đã để cho tâm thức của mình nó đi chơi rất là xa. Do vậy cho nên từ đây cho tới lúc các vị trả hình hài về cho các bụi, chưa chắc gì các vị có thể thực tập ngồi yên, thân và tâm nó trụ lại một chỗ, rất là khó. Trước khi tôi đến đây, tôi tình cờ gặp một người Phật tử. Khi xưa bà ở Đà Lạt, và qua đây dường như cũng mấy chục năm nữa tôi không có nhớ. Thế nhưng bà vui mừng vô cùng khi gặp lại tôi và cho hay là: thưa thầy, ngày mai con sẽ làm cái lễ thượng thọ, các con của con nó tập trung về đây để nó làm lễ thượng thọ 80 tuổi cho con. Và thưa tôi rất là giật mình, tôi nói ủa, hóa ra là bây giờ là 80 tuổi rồi ư? Mình quên mất là mình cũng 60 ngoài, tức là người ta 80 ngoài là chuyện thường. Mình cứ nghĩ là cái tuổi nó dừng lại chứ nó không có theo cái thời gian mà nó đi. Hóa ra là thoáng cái vèo mà 80 tuổi. Có một ni sư khất sĩ có mấy câu thơ rất là hay. Thoáng mắt ngây thơ thoáng đẩy đà, tay bồng tay ẩm kế su gia, da nhăn tóc bạc rồi lắng rùng, đang bệnh cầu an đang tống ma. Thưa các vị, đời người qua rất là nhanh, cái vèo 80 tuổi. Và tội nghiệp thay, được người ta làm cái lễ chúc thọ 80 mừng ra phết. Thưa đúng ra thì ta nên buồn hay nên mừng? Buồn chứ phải không? Tại vì 80 tuổi nghĩa là cái đời sống mình nó đã ngắn, nó còn lại không bao nhiêu cả. Rồi nhìn thế giới bên ngoài, nhìn lại các thầy, thưa các vị, có khi quý thầy rất là thích được người ta suy tôn lên làm hòa thượng. Hòa thượng mừng hay là buồn? Đúng ra thì không có mừng làm chi đâu, tại vì hòa thượng là bước một bước nữa là tới nơi rồi. Tới đâu? Bên bàn ngồi thôi, không xa là mấy. Tức là từ cái vị thế của hòa thượng là bước lên bàn ngồi rất là gần. Và tôi để ý các thầy 50 ngoài tới 60 ngoài ra đi nhiều lắm. Lên hàng 70 trở lên thì còn sống hơi dai, nhưng mà cỡ 54 đổ lên, thưa các thầy, ra đi rất là đông. Các vị hòa thượng lớn ngày xưa tôi biết, ví dụ như hòa thượng Điện Hoa cũng chết 50 ngoài. Rồi những bạn bè của tôi, thưa các vị, cũng 54, 55 tuổi ra đi lai rai lai rai. Những người bằng hữu mà mình nhìn lại bây giờ không còn mấy người. Và nếu còn thì các thầy ra vẻ lụ khụ, ra vẻ già. Hỏi thăm đó, sao thầy làm như giống hòa thượng vậy? Ông nói người ta đẩy mình không làm hòa thượng đâu có được thầy. Tự nhiên là đệ tử nó đẩy, các hòa thượng đẩy, dần dần phải làm hòa thượng thôi. Và may mắn thay, thưa các vị, tôi sống rất là xa những người bạn. Ở bên đây một mình một cõi, và ở trên núi heo hút xa. Lâu lâu về thành phố tiếp xúc cùng các Phật tử và gặp quý thầy cũng không phải là quen thân nhau lắm ở Việt Nam, cho nên không ai biết mình từ đâu, cứ nghĩ mình ở trên trời rớt xuống. Cho nên họ không thấy mình là ngang lứa với họ, chứ nếu ngang lứa với họ, họ đã là hòa thượng rồi thì chắc là mình cũng khó mình trốn. Do vậy cho nên tôi nghĩ là cái bước của tôi từ cái bước hòa thượng sẽ rất là xa. Tôi quyết lòng phải sống rất là dai, chứ tôi không thể già đi được. Và thưa các vị, từ cái điều mình gặp bà Phật tử mà cho hay là mừng lễ thượng thọ 80, rồi nhìn lại cuộc đời chung chung của chúng ta, thấy nó có một cái nét chung thế này. Đó là cả một đời mình cứ rượt đuổi những cái chuyện vui, nó rất ư là phù du và nó hướng ngoài. Những năm tháng còn trẻ thì cuộc đời mình lao xa hướng ra ngoài, rồi tới lúc già thì cái niềm vui của mình nó cũng mong manh vô cùng. Thu nhặt từng chút của niềm vui đến với đời sống một ngày, được con gọi điện thoại về có được chút niềm vui, rồi nhìn cái lịch tới ngày lãnh tiền có được chút niềm vui, rồi 5-7 năm thưa các vị mới có được niềm vui là con cái nó hội họp về, đợi 9-10 năm mới có một cái niềm vui, đó là được làm cái lễ thượng thọ, làm cái lễ chúc thọ vân vân. Và mỗi lần như thế thì thưa các vị, cuộc sống mình được đo bằng cái sự cắt ngắn của thời gian không còn bao nhiêu cả. Thế mà đời sống chúng ta, ta vui với những cái rất là phù du như thế. Và từ cái lễ thượng thọ, thưa các vị nhìn ra là các vị thấy hình hài nó bại hoại, có khi ngồi đứng không nổi. Và đời sống mình ai thì cũng dần dần bò đến chỗ ấy cả. Nhưng mà nhìn thử lại lòng mình thì thấy rất là tội nghiệp cho chính mình. Những cái phiền muộn, những cái bất an, những cái lo âu thì vẫn còn y nguyên như vậy. Rồi cái niềm tin chắc chắn nhất, mình tu, có những vị đã niệm Phật 10 năm, 20 năm, thế nhưng mà cái niềm tin chắc chắn mà các vị được vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, thưa nó cũng chưa phải là vững chắc trong tâm thức các vị đâu, cũng còn rất là hồ nghi. Chưa chắc gì mình nhắm mắt mà ra đi được về cảnh giới A-di-đà được. Rồi cái điều gần không chắc nữa là thưa các vị, có khi mình chưa chắc gì cái chết nó đến với mình mà mình chết một cách bình yên. Rất nhiều người bạn của ta tới chuyện già rồi, muốn đi mà đi không được, muốn sống mà sống không xong. Rồi tới lúc bệnh thì cái chết nó đến quằn quại khổ đau vô cùng. Chưa nói các Phật tử, trong thế giới người tu thôi, đôi khi mình đến những các thầy mà sắp bỏ hình hài tứ đại, mình thấy họ cũng quằn quại trong cái đau. Và thưa đại chúng là điều này nó không từ nay một ai cả. Và không khéo tu thì đời sống ta như thế. Ta đi quanh quanh cả một đời, 50 năm, 70 năm, thu nhặt những cái niềm vui bé nhỏ để làm một chút tự hào của đời sống chúng ta. Bản thân mình thì không có cái gì để tự hào nhiều đâu, cho nên mình gom hết những cái chung quanh lại để làm niềm tự hào cho mình. Gặp nhau thì con tôi nó vừa đậu bác sĩ, con có 5 đứa làm kỹ sư á. Rồi nào là tôi có mấy cái nhà, nào là quá khứ tôi đã từng làm bà nọ bà kia. Thưa các vị, rõ ràng là ta đưa ra những cái điều rất là phù hoa, trong khi lòng ta rất là rỗng, cho nên ta mới làm cái điều này trước bao thiên hạ thôi. Và các vị nghe những người bạn của mình nói chuyện về nhau, nghe điều này rất là rõ. Tự họ không có cái gì để làm đầy cuộc sống họ cả, thế cho nên họ mượn tất cả những cái bên ngoài để làm cho cuộc sống mình có một chút giàu có và tự hào. Ví như mình tu giỏi, thưa các vị, tự nhiên là những cái yêu cầu về khoe mẽ đời sống của mình, con cái mình nó không cần thiết nữa. Tự ta có một cái niềm vui tràn đầy trong tâm thức rồi, thế thì tất cả những cái phù hoa đó nó rất là cạn cợt. Do vì ta không thể làm được cái điều là làm cho đời sống bên trong của mình nó sung mãn, cho nên ta cần rất là nhiều những cái bên ngoài. Người cư sĩ cũng thế, rồi lây quay người tu, thưa các vị, có khi cũng thế. Xả bỏ đời sống ở nhân gian, chạy vào chùa, thưa các vị, rồi lao sao cũng làm một việc không khác gì nhau, đó là kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm cái nhà, kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm lợi, kiếm danh. Là lăn quanh 60 tuổi làm cái lễ đáo tuế 61, rồi làm cái lễ chúc thọ 70, rồi khéo giữ gìn làm cái lễ thường thọ 80, rồi còn một lễ cuối nữa thôi, lễ lên xe hoa về với lò thiêu, chứ không phải lên xe hoa về nhà chồng hay về nhà vợ gì đâu. Là cuối cùng của đời người nó đi quanh một vòng rất là tội như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta ý thức rằng, thưa các vị, cả một đời mình lao sao đã nhiều, cái đời sống của mình còn lại nó rất là ngắn. Cho nên các vị ngồi 5 phút tu mà các vị thấy tâm của các vị nó luôn chạy, luôn sao động, luôn ra đi, không có đem nó dừng lại ngay nơi đây. Niệm Phật 5 phút mà hết 3 phút tiếng A Di Đà nó bay khỏi tầm tay thì biết là công phu mình tu nó còn rất yếu. Người xưa có một câu hay lắm, tu tập giống như người ta cọ cây lấy lửa vậy đó. Các vị biết cọ cây lấy lửa, ngày xưa không có ống quẹt, cái phương tiện để lấy lửa đó là họ kéo gỗ rồi nó xẹt lửa thôi. Mà cái điều kỳ lạ là người ta kéo gỗ để có lửa, mà nó vừa nóng vừa hơi có khói, mà nếu dừng thì sao? không phải dừng rồi kéo lại nó bắt đầu nó nóng lại y như vậy, mà dừng rồi là bao nhiêu công phu đều giả tràng cả, đều mất đi cả, là lại phải làm lại từ đầu. Gà ấp trứng, nó ấp vừa ấm rồi nó nhảy xuống, nó đi chơi một vòng rồi nó nhảy lên nó ấp lại, thì không phải cái chuyện là cái đoạn đường từ đây đi lên tiếp, mà nó phải làm lại ngay từ đầu. Và có đôi khi làm như thế chuyện ba lần thì hư luôn cái trứng gà, không ấp ra con được. Thưa các vị, sự tu tập cũng như vậy. Và nhìn chung thì cuộc sống của chúng ta đối với chuyện tu tập, dường như chúng ta chưa có nhiệt tình đầu tư năng lượng mình cho việc tu là mấy. Chúng ta cứ một bước tới, hai bước lui, và cứ đi như thế hoài, lanh quanh, đi hoài không tới nơi. Và đi lanh quanh thì cuộc đời mỏi mệt. Nói theo cái ngôn ngữ của thi ca, nó đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Mà thưa các vị, không phải trong bài hát người ta hát như vậy đâu, mình cũng đi lanh quanh nữa. Mình cứ đi lanh quanh một vòng như vậy, lanh quanh trong hiện đời, tìm chút niềm vui, tìm chút yên bình, tìm chút hạnh phúc, rồi trả hình hài về cho các bụi. Cái mình đi lanh quanh một vòng trong cõi luân hồi, lại cũng lanh quanh. Đó là đời sống của chúng ta vậy. Và trong thiền sử có mấy câu thơ của ngài Chi Kình, ngài có mấy câu là: học đạo như toản quả, phùng yên thả mạc hương, trực đắc kim tinh hiện, quy gia thủy đáo đầu. Tức là chúng ta học đạo giống như chúng ta cọ cây lấy lửa vậy đó. Khi thấy khói rồi thì đừng có nghĩ. Tại sao? Phải làm liên tục cho tới trời sáng, cho tới sao mọc, thì cái tin tức về nhà nó mới hiện ra với các vị. Ví dụ như ở đây đa phần các Phật tử thì niệm Phật, thì các vị niệm thế nào mà trong lúc thức, trong lúc ngủ, cái tiếng niệm Phật không rời, thì cái điều đó nó mới có một cái tin tốt lành đến với các vị, là các vị trả hình hài về cho các bụi thì Đức Di Đà mới đón các vị đi. Còn một nhớ mà mười quên thì thưa các vị, đừng hòng cái chuyện chúng ta trả hình hài về cho các bụi mà được Đức Di Đà đón cho mất công. Cho nên thưa các vị, lỡ tu rồi thôi tu luôn, mà tu cho giỏi. Tại vì nếu tu không giỏi thì coi như là các vị đánh đổi luôn đời sống cư sĩ, thì chúng ta cũng không là một người cư sĩ lao vào lợi vào danh để hưởng ngũ dục lục trần như bao người. Rồi các vị tu thì các vị tu không tới nơi, thế thì các vị mất đức cả hai. Một là mình làm người đời sống rất bình thường, tranh đoạt lợi danh với thiên hạ. Hai, mình làm một người tu thì làm một người tu cho hết sức nhiệt tình. Đó là các vị cư sĩ. Còn nếu đã làm một người tu thì thưa các vị cũng phải đi như thế thôi. Lỡ làm người tu rồi, hãy luyện hết cuộc đời mình vào cho chuyện tu thôi. Tất cả những cái lợi danh vốn dĩ phù hoa đừng có đuổi theo được. Thế nhưng mà mình nhìn chung đời sống bây giờ chúng ta lại không có làm được việc này. Chúng ta cọ lửa mới sơ sơ thôi, mới có một chút ấm ấm cho chúng ta dừng lại, mới tu được đâu ba ngày, có một chút năng lực của tu nó có thể chuyển được thân tâm mình, cái mình cảm thấy an ổn rồi thôi đi chơi vài ba hôm rồi hãy về làm nữa. Thế thì cái công quân tu hành của các vị tự nhiên nó trong tuột mất. Đó là điều đầu tiên mình giới thiệu với các vị. Và mấy câu thơ rất là hay, để mình ghi ra đây rồi cống hiến cho các vị cho vui. Thưa đại chúng, là mình đọc cái câu này, các vị ghi rồi về các vị dịch thành thơ. Học đạo như toản quả, toản nghĩa là dùi á, kéo lửa đó. Học đạo ví như mình dùi cây để lấy lửa vậy đó. Phùng yên thả mạc hương, tức là khi có hơi ấm rồi, khi có khói rồi, có cái hiện tượng sắp cháy rồi, đừng có dừng lại, đừng có nghỉ. Trực đắc kim tinh hiện, bao giờ mà trời sáng, tức là bao giờ mặt trời mọc ở phương đông, là ý nói cái gì? Tức là cái hiện tượng ngộ đạo đến nơi rồi, có khả năng là nhìn sao mai mọc, chứng được chánh giác. Đó là dẫn dụ cái chuyện Đức Thế Tôn tọa thiền và chứng chánh giác. Tức là bao giờ cái hiện tượng sáng tâm thấy đạo hiện ra rồi, thì quy gia thủy đáo đầu, tức là cái con đường về nhà nó mới đến với ta. Lúc bấy giờ thì anh có quyền thư giãn nghỉ ngơi, Còn nếu cái chuyện này nó chưa hiện ra thì đừng bao giờ dừng lại trên con đường tu cả. Đó là một bài thơ rất là dễ thương. Và đây là một bài thơ nó khích lệ cho chúng ta để chúng ta tu tập. Học đạo như toản quả, toản là dùi cây lấy lửa đó. Phùng yên thả mạc hưu, phùng tức là gặp, gặp khói, đừng có nghĩ, mạc hưu là đừng nghĩ. Trực đắc kim tinh hiện, thẳng tới khi mà sao mai mọc. Tức là liên tục cọ cây lấy lửa như thế, không bao giờ dừng, không được nghỉ, bền bỉ cho tới lúc sao mai mọc. Tức là tới lúc mà cái hiện tượng tâm thức nó sắp bừng vỡ thì quy gia thị đau đầu. Lúc bây giờ thì cái con đường về nhà nó mới hiện trước mặt anh. Còn giờ thì con đường còn thăm thẳm xa, chưa có hiện trước mặt. Cho nên thưa đại chúng là dù chúng ta ở đời chúng ta làm giàu cũng phải siêng, phải không? Đâu có thể cái chuyện mà anh làm có được 5 đồng, anh nằm dắt chân chuyển ngủ, anh ngâm nga, anh xài hết 5 đồng rồi anh làm thêm nữa thì đố mà giàu được. Người ta gọi là thương trường như chiến trường, phải không? Không, không có cái chuyện là dừng lại nửa chừng mà thành công bất cứ chuyện chi cả. Nấu cơm, bắt lên bếp một chút xíu, nhắc xuống, đi chơi một tí rồi về nấu. 3 lần như thế thì cái nồi gạo đó bỏ luôn chứ làm sao thành cơm được. Rồi các vị học, học 3 năm, nghỉ 3 năm rồi học tiếp 3 năm. Thưa, cái năng lực học tự nhiên nó bị thui chột. Rồi các vị tu, thưa đại chúng là cái con đường tu là con đường cao nhất trong những con đường làm giàu, học hành. Chứ không phải là con đường của cái chuyện luyện đời mình vào chùa, hay là đến với già lam đạo tràng, hay là học vài ba câu kinh mà có được cái chút thành quả sự tu học, không phải vậy đâu. Con đường tu là con đường cao nhất, đòi hỏi năng lượng đời sống ta đầu tư trọn vẹn vào, chứ không phải là cái chuyện giản dị. Và thông thường mình cứ quan niệm là đợi già già hả tu, thế thì nó rất là sai nha các vị. Cái năng lượng trẻ rất là sung mãn thì ta đầu tư năng lượng trọn vẹn mình tu mới có khả năng phát triển đời sống tâm linh được. Còn già như các cụ nói mít lòng nhau. Nhưng mà thưa các vị, thần trí mình nó bắt đầu suy sụp, thân mình nó bắt đầu kêu gào đòi nghỉ ngơi, cái trí nhớ mình nó không còn minh mẫn. Nhớ một câu kinh, nhớ một lời pháp, nhớ một câu niệm Phật không phải dễ đâu. Mình gieo duyên lành với tam bảo. Cho nên thưa đại chúng là người trẻ người ta đầu tư năng lượng người ta 10 phần thôi, người già đầu tư năng lượng bao nhiêu? 100%. Có toàn bộ xương cốt, có toàn bộ bao nhiêu tế bào, bao nhiêu máu của cơ thể, các vị luyện hết vào chuyện tu chứ không có giản dị. Người ta trẻ thì năng lượng đời sống người ta nó còn hùng hậu, còn phong phú, thì thôi tha cho họ có quyền tu chút chút và họ chơi. Còn mình già thì các vị không có được quyền đâu, các vị phải tu rất ư là sôi nổi và nhiệt tình, thì quả mai mình có khả năng là địch được với sinh tử, bằng không thì đừng hòng. Cái này thiệt chứ mình không có dọa các vị làm gì đâu. Ở đây tôi nghĩ chắc có vị đã từng làm cái lễ thượng thọ. Có ai làm lễ thượng thọ chưa? 80 gần rồi, không phải dọa nhau. Có một hôm tôi gọi điện thoại về cho bà cụ tôi, bà 80 ngoài rồi, bà vui lắm. Bình thường bà nói chuyện rất là hay, nói chuyện rất là lâu với bà con thiên hạ, nói cả đêm được. Thế mà mình gọi điện thoại về hỏi bà, mắt khỏe không? Khỏe. Nói tiếng à? Chán hay chứ? Ở lúa trúng mùa không? Trúng mùa. Nói được 5-3 câu đó, thôi thầy nói chuyện với chú Tư nó đi. Đó chưa, tôi có một câu quan trọng hỏi má nữa rồi mới được, bà mới được từ chối tôi. Hỏi thầy hỏi câu gì nữa? Tôi hỏi, má có sợ chết không? Trời, chết ai không sợ thầy. Và cái điều tức cười là tôi nói xin lỗi bà 80 ngoài rồi, bà ngoại hồi xưa cũng chừng đó tuổi rồi ra đi, là bà nội chết sớm hơn, sống 80 ngoài tuổi rồi mà còn sẽ chết là sao chứ. Nó chuông cha thầy nói vậy đâu có trúng thầy, ai mà không sợ chết thầy, càng già càng sợ chết. Bà cụ mình nói thưa các vị rất là thật, cho nên mình nhìn lại các bà cụ đây thì mình nghĩ chắc cùng có một tâm trạng vậy, càng già càng sợ chết, phải không? Ta thấy nó gần quá rồi. Chỉ có một con đường duy nhất thưa các cụ đây, đó là con đường các cụ niệm Phật cho giỏi, tu tập cho giỏi thì các vị mới tiếp xúc được với cái chết, các vị không sợ mà thôi. Và có một điều mình nói đây không phải giỏi nhau, điều rất thật nữa là thế này, đó là dù cho các cụ có thể nhớ và quên, thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là tới lúc gần chết, tất cả cái nghiệp thức của một đời mình nó hiện lại rõ ràng mồn một, nó đi ngang qua tâm thức mình rõ mồn một, không có sai chạy một mãi may nào cả. Những cái buồn, những cái giận, những cái ưu tư khắc khoải của mình, kể cả những cái mình làm khổ bất cứ ai, nó hiện lại và mình có cái cảm thọ khổ quằn quại như vậy. Đó là điều rất kỳ lạ. Các vị đọc tử thư mà coi, dù người ta không tin rằng mình làm dữ hay là gây bao nhiêu khổ đau cho người, nó không có cái nghiệp, nhưng mà thưa các vị, nói thì nói thế thôi, nhưng mà chính bản thân của người sắp chết đã chứng nghiệm điều này rất là rõ. Họ thấy là nghiệp ác một đời nó hiện lên là chính cái nghiệp ác nó hành hạ đời sống họ. Cho nên may mắn thay chúng ta làm lành một đời, chúng ta tu tập, cho nên tới lúc mà các vị chạm mặt với tử thần, nghiệp thức của một đời nó tràn lên, các vị có được cái niềm vui là cả một đời bao nhiêu thiện hạnh ta đã làm, ta đã sống. Bằng không thì thưa các vị quằn quại trong cái nỗi khổ trước cái chết. Và nếu các vị tiếp xúc với y khoa, những người họ chăm sóc bệnh nhân cận tử lúc cái chết lâm sàng á, thì họ đều nói như nhau cả. Người đó dù là Hồi giáo, dù Kitô, dù Phật giáo, dù không có tôn giáo nào, họ cũng đều xác nhận một điều như vậy. Khi cái chết đến rồi, anh dù có bị hôn mê, dù có mất trí, dù có già thần trí nhớ quên, nhưng mà gần phút giây ra đi như ngọn đèn nó bừng lên, nó sáng một lần cuối, lúc bây giờ thì tất cả nghiệp thức một đời nó hiện lại như một cuồng phim. Có điều nó lạ hơn cái cuồng phim chiếu trước mắt ta, là do vì cuồng phim ấy nó chiếu trong tâm thức của các vị, mà các vị chính là chủ nhân của cuồng phim. Cho nên cái giai đoạn nó chiếu tới đâu á, thì tự nhiên mình luyện đời sống mình vào những lúc mình gây nghiệp ác. Thưa các vị, mình quằn quại trong cái lúc nghiệp ác nó đến nó hiện với mình. Chứ mình đừng tưởng có một mãi mai gì có thể lừa dối được thức tâm của mình đâu. Ta có thể lừa dối khắp thiên hạ, lừa dối được thánh thần, nhưng mà các vị không lừa dối được các vị. Nghiệp thức của chính các vị nó hiện lên lúc các vị sắp ra đi. Cho nên đừng tưởng ta tu cho thầy A thầy B, đừng tưởng ta tu làm lợi cho ai cả. Ta tu là làm cái điều đó cho chính ta. Và đời người có khi mình nhận ra được điều này, thưa các vị, cái điều kiện mình làm lại cuộc đời không được. Lúc các vị cận kề với cái chết, các vị mong muốn làm lại không có kịp đâu. Mình phải làm nó ngay bây giờ. Điều này rất là rõ thôi. Các vị muốn người ta giúp cho các vị, mở lòng thương yêu các vị, các vị phải gây cái ân đó xa lắm, có phải vậy không? Chứ đâu phải là tới lúc mình cần mình gọi người ta đến với mình liền đâu. Mình phải làm cái điều đó từ xa xôi thôi. Mình ăn ở tốt với bao người, giúp đỡ bao người, rồi tới chuyện lúc mình già, lúc mình bệnh, tự nhiên nghe mình bệnh người ta tới thôi. Chứ còn cả đời các vị chưa hề thăm một người bệnh, các vị chưa hề giúp đỡ một người, chưa hề trải tấm lòng xử sự với ai, rồi tới lúc các vị cần người ta giúp, thưa đại chúng là không có chuyện người ta giúp mình đâu. Cho nên gieo cái ân rất lâu để nhờ được cái quả ngay bây giờ, gieo cái nghiệp lành từ lúc ta bắt đầu nếm hương vị Phật pháp, để tới lúc các vị ra đi trả lời hài về cho các buổi, thì các vị nhờ lấy, nương lấy nghiệp lành của chính mình. Cho nên thưa đại chúng là nghiệp lành hay nghiệp ác, chính ta là người chủ nhân và tạo nên cuộc sống của chính ta. Mình nghĩ tu nó không có lợi, thưa không. Các vị chạm tay vào cái chết thì các vị mới thấy là ồ, hóa ra là ta may mắn vô cùng tạo được chút nghiệp lành trong lúc bình thường. Và tới đó rồi thì không kêu cứu ai được cả. nó hiện lại mồn một ngay cho tự thân của các vị. Cho nên hãy khéo vô cùng sử dụng đời sống mình để xứng đáng. Đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị lưu ý, là hãy đầu tư toàn bộ năng lượng của thân tâm ta cho việc tu, đừng có lơ là. Càng già càng tu, càng tu giỏi. Trẻ thì tôi tha cho, phải không? Trẻ thì thôi, người ta tu lơ phất phơ tại vì cuộc đời người ta còn dài. Còn mình già, thưa các vị, ngày tháng nó rượt đổ bên lưng, mình không có thì giờ để tu đâu. Đó là một điều rất là thực, chứ mình không có dọa cho các vị lo lắng gì đâu. Bà già mình thì mình hù cho phải, còn các vị thì thưa đại chúng là hù các vị ghét thêm chứ đâu có ít gì đâu, cho nên đâu dám hù. Thưa các Phật tử, là hôm lần rồi các vị có nhớ là tôi đã trích một bài kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, không biết các vị có thuộc chưa. Hôm nay mình học lại bài đó. Ở đây các vị có khả năng ngồi tới mấy giờ vậy? Mình nghĩ là bữa nay mình gặp các vị một bữa cuối, đây tới cuối năm mình không có cái cơ hội gặp các vị, cho nên hôm nay mình sẽ dành thời giờ rất là dài để cho các Phật tử ở đây ngồi, cho mỏi và cho sợ luôn một lần thầy Phước Tịnh đến. Thưa đại chúng, là trong Tương Ưng Bộ Kinh, vào đầu Tương Ưng Bộ Kinh có bài kinh rất là hay thế này. Có một vị thiên hỏi Đức Thế Tôn, làm thế nào vượt khỏi bọc lưu. Hai cái từ này nó hay lắm mà mình dẫn nhiều lần rồi. Bọc lưu là gì? Con thác từ trên đỉnh cao nó đổ xuống vậy. Khi mà dòng nước nó rời đỉnh cao nó đi rồi thì không có thánh nào kéo nó trở lại được, phải không? Nó cuồn cuộn từ trên mây nó đổ xuống. Thác càng cao á, sức mạnh nó càng dữ dằn, cái dòng chảy nó càng ghê gớm và khủng khiếp. Cái dòng sinh tử, thưa các vị, nó là một loại bọc lưu, nó là một dòng thác cuồn cuộn. Trên đất Mỹ này mình nghe nói cái thác Niagara Falls là nổi tiếng. Có lần đó mình đi Canada, mình cũng tò mò tới thì cái thác nó khủng khiếp thế nào. Thưa đại chúng, là đúng là nó khủng khiếp, nó đẹp, nhưng mà cái độ cao của nước từ trên đổ xuống thì nó không phải là cao lắm, có điều nó quá đẹp. Nhưng mà thưa các vị, so với dòng thác tự sinh thì bọc lưu này nó không nghĩa gì cả. Tại sao? Tại vì cái dòng tự sinh nó cuồn cuộn, nó đẩy các vị đã trôi lăn trong ba cõi sáu đường nhiều triệu năm nó có luân hồi, chứ không phải một ngày hai ngày. Đó là cái dòng cuồng lưu. Và cái dòng sông sinh tử này, nếu nó chảy bên ngoài thì mình còn có thể nhờ thần lực của chư thánh kéo dùm. Thế nhưng mà cái điều này nó quan trọng ở chỗ là cái dòng sinh tử nó chảy ở bên trong các vị, thân các vị, tâm các vị, tình cảm vui buồn của các vị, dòng nghiệp thức của các vị, nó cuồn cuộn chưa bao giờ dừng. Cho nên nó khó cho chúng ta vượt thoát. Mình vượt thoát cái hiện tượng bên ngoài nó dễ, vượt thoát cái hiện tượng bên trong của thân tâm chúng ta không phải dễ. Cho nên có một vị thiên hỏi Thế Tôn, làm sao vượt bọc lưu, có nghĩa là làm sao vượt được cái dòng chảy của sinh tử. Đức Thế Tôn nói, không bước tới, không đứng lại, ngay lúc ấy ta vượt bọc lưu. Không bước và không dừng, ngay chỗ không bước tới, không dừng lại, ngay lúc đó ta vượt được bọc lưu. Nếu ta bước tới thì bị trôi dạt, nếu ta dừng lại thì ta bị nhẫn chìm. Do vậy Như Lai không bước tới và không dừng lại, ngay lúc ấy Như Lai vượt được bọc lưu. Thưa đại chúng, là câu này nó như một câu thiền ngữ, rất là khó để chúng ta thâm nhập. Tuy nhiên chúng ta hay để dành câu này để làm cái kết luận của bài học hôm nay. Tôi sẽ biên cái bài vượt bọc lưu chúng ta đã từng học trong kỳ rồi. Chắc các vị còn nhớ, có vị thiên tên Chiên Đàn hỏi là làm sao vượt bọc lưu. Ngày đêm vẫn kiên trì, không trú, không bám víu, ai cũng chìm vực sâu. Và Đức Thế Tôn trả lời, tới 8 câu. Vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bọc lưu khó vượt. Vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc triền phược, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vực sâu. Và hôm tuần rồi chúng ta đã chia sẻ rất là kỹ về cái phần đầu, tức là tam vô đạo học là một, năng lực của tinh tấn lực là hai. Không biết ở đây các vị có nhớ không? Chắc trả lời cho thầy Phương Tịnh rồi. Hôm nay thì mình sẽ ghi cái bài này để cho các vị học cho thuộc và thấy nó hay. Tối thiểu thì mình đến đây 4 lần rồi cũng phải có một cái chữ gì tặng cho các vị. Câu hỏi là làm sao vượt bọc lưu. Thưa đại chúng, đây là cái câu của Thiên Tử Chiên Đàn. Đây là câu hỏi của vị trời. Và Thế Tôn trả lời nè: vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, cái câu trả lời của Đức Thế Tôn chia làm hai đoạn. Đây là đoạn đầu: vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bọc lưu khó vượt. Các vị nhìn thấy ở đây có ba phần là gì? Giới định tuệ, phải không? Và cái điều thứ tư nó đẩy được giới định tuệ lên đến tầng cao, đó là cái sự dũng mãnh. Tức là cái từ này nó thay cho cái từ của cái gì? Tinh tấn. Và chúng ta đã có dịp học cái bài học này hôm lần rồi. Tức là giới định tuệ nó là nền tảng căn bản cho tất cả người tu Phật chúng ta. Cư sĩ cũng như tu sĩ cũng phải đi ngang qua cái con đường giới định tuệ cả. Không ai có thể loại trừ ba điều này mà tiến đạo được. Đó là ý thứ nhất Đức Thế Tôn trả lời. Và đoạn thứ hai, đó là vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc triền phược, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vực sâu. Đức Thế Tôn trả lời một cái bài kệ 8 câu thôi. Dạ thưa, xuất gia tại gia gì cũng phải đi vào con đường này cả.
Giờ này cho con hỏi thử, ví dụ con nói đúng hay là sai?
Dạ.
Môn là Phật. Giới là mình phải giữ cái giới của luật của nhà Phật. Còn mình định lại để mình mới hiểu được cái huệ nó phải vậy. Mình định lại cái việc của mình.
Dạ.
Rồi mình mới hiểu được cái huệ hay là cái tuệ này.
Dạ, huệ với tuệ nó là một. Cái điều đầu tiên giải thích thế này, vì như hôm lần rồi mình giải thích rất là kỹ trong buổi học. Ý đầu tiên là trong giới nó có định và tuệ, và trong định nó có giới và tuệ. Tức là giáo lý đạo Phật nó có cái sự tương dung tương nhiếp lẫn nhau. Ví dụ như mình phát triển trí tuệ, mình biết rằng mình gây cái nhân khổ đau cho người, tức khác là mình sẽ nhận cái quả khổ đau nó về với chính mình thôi. Đó là tuệ giác phát sinh. Và mình hiểu được điều này rồi, tự nhiên là mình không làm bất cứ cái việc chi tổn thương với người, gọi là giới. Mình an trú ngay cái ý niệm nhận biết ấy, mình tu tập thì có định. Ví dụ thế này, ví dụ như một ngọn đèn, đó là cái khả năng chiếu sáng của nó là trí tuệ, phải không? Rồi cái khả năng đứng yên của cái ngọn đèn là định. Còn cái khả năng giữ cho ngọn đèn đứng yên, đó là giới. Khả năng của cái bóng đèn bên ngoài nó làm cho ngọn đèn không bị gió đàn, đó gọi là giới. Dễ hiểu rồi chứ ha. Và cư sĩ cũng có năm giới của cư sĩ. Và năm giới nó bao hàm luôn cả 10 giới và 250 giới của tỳ kheo. 10 giới cộng 48 giới kinh của Bồ Tát. Nó là nền tảng, nó là thềm thang để chứng quả thánh. Chứ ta đừng tưởng giới cư sĩ là thường. Thưa các vị, giới Đức Thế Tôn là một loại pháp chế dành cho chúng ta đi vào để chứng quả thánh, chứ không phải là chỉ làm nhân thiên bình thường thôi. Và các vị thọ năm giới là đã vượt thoát khỏi ba cõi sáu đường khổ não xuống lên rồi, không rớt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ngay hiện thời mình giữ được năm giới là mình không rớt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và trong một cái giới thì nó đã có định và có tuệ, trong một cái trí tuệ phát triển thì nó cũng có định và có khả năng là mình giữ gìn mình an trú trong thiền pháp được. Cho nên trong một nó có hai phần kia. Thưa các vị là tuệ nó không có nghĩa là mình phát sáng cái gì cả. Tuệ là các vị có một nhận thức đúng như pháp gọi là tuệ. Ví dụ như xưa giờ mình cứ tin ta là hình hài này, mình cứ nghĩ là mình làm ác vung vãi những nỗi buồn nỗi khổ vào người, không có cái điều gì mà phải lo lắng cả. Thế nhưng mà mình học hiểu giáo lý đạo Phật, mình biết nhân quả rất là rõ ràng. Anh gây một cái tổn thương với bất cứ ai thì cái điều đó nó đến với anh trước. Mình hiểu điều này cho sâu sắc và mình có niềm tin gọi là có tự giác. Biết thân này vốn vô thường, biết nguyên nhân của mọi thứ nổi chìm sinh tử, thế thì đã có tuệ. Chứ mình đừng tưởng tuệ là nó phải phóng hào quang gì thưa không. Đức Thế Tôn định nghĩa là biết được tứ đế là có tuệ giác, biết được cái nào khổ, nguyên nhân của khổ, trạng thái khi hết khổ và con đường đạt đến chỗ hết khổ là có trí tuệ. Chứ không phải là trí tuệ là cái gì khó tìm thưa không. Các vị nhận thức được thân vô thường là có trí tuệ rồi đó. Và các vị khởi phát cái ý niệm lành, tu tin nhân quả là có trí tuệ rồi. Chứ mình đừng tưởng trí tuệ là cái gì nó ghê gớm, mình phải tìm, phải tu cái gì đó nó mới phát sáng được không. Trí tuệ là cái các vị có thể thủ đắc ngay bây giờ và ở đây. Các vị hiểu được thân vô thường là có trí tuệ. Có điều mình chưa thể mang cái trí tuệ này suốt một đời người để sử dụng. Có lúc thì nhớ, lúc thì quên. Lúc nào thì nhớ, lúc nào thì quên. Lúc khổ sở bất an thì mình cảm thấy cuộc đời nó vô thường quá. Rồi cái lúc mà niềm vui nó đến với mình thì mình không có nhớ chuyện vô thường đâu. Mình luyện đời sống mình vào cái niềm vui thôi. Thế thì cái tự giác mình nó có nhưng mà nó không có phát triển liên tục. Nó nhấp nháy cho nó không có sáng được. Phải vậy không? Cho nên các vị đừng nghĩ có trí tuệ là cái gì ghê gớm thưa không. Là người Phật tử tin lý nhân quả là có trí tuệ rồi. Có những người trong cuộc sống đời thường thưa các vị, họ không tin nhân quả, họ vung vãi làm ác. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là trong tự thâm tâm của họ, những cái người đồ tể phạm tội ác chiến tranh thưa các vị, họ cứ nghĩ là cả đời họ họ vung vãi làm ác không có sao cả. Thế nhưng mà tự trong thâm tâm, trong chiều sâu tâm thức họ, họ vẫn nhận ra một điều đó là nhân quả là cái không thể chạy trốn được. Và cuối cùng thì họ vẫn phải tin nhân quả thôi. Và tới cái lúc mà họ thập thò bước vào cái chết, nhân quả nó hiện rõ ràng để tâm thức họ, lúc đó thì rất là muộn, cứu không được. Mình may mắn thay, mình được Đức Thế Tôn mở ra cho cái con đường tuệ giác để mình tin được nhân quả là tuyệt vời rồi. Các vị có một niềm tin nhân quả rồi thì các vị sẽ không dám nói một lời xúc phạm ai. Tại vì mọi điều nó đều đem nhân quả tới cả. Các vị không dám làm ác đã đành rồi, các vị còn không dám nghĩ tới điều ác nữa. Tại vì ngay sự suy nghĩ ta đã có nhân quả rồi. Tại sao có nhân quả? Thưa đại chúng, là điều này rất dễ nhận biết. Các vị thử mà thù hận, mà căm phẫn bất cứ ai thì các vị cảm thấy lòng các vị nó sôi lên, nó cồn cào lên, nó tan nát, thì các vị biết là nhân quả nó đến ngay trái tim của ta trước. Mình thù ai người ta chưa chết nhưng mà mình chết trước. Mình giận ai người ta chưa chết mà các vị chết trước. Các vị giận là các vị tự làm cho tuổi thọ các vị ngắn lại. Các vị giết các vị trước rồi. Ngay sự suy nghĩ của ta, ngay cái tâm mà không hiền thiện của ta, ý niệm không tích cực của ta là nhân quả nó đến với tâm thức của các vị rồi. Cho nên người tu sợ nhân quả ghê gớm là như vậy. Mình đi vô bài này chứ không thôi mình trả lời một vài câu nữa là không có điều kiện để đi vô bài này. Thưa đại chúng, là hôm rồi chúng ta đã học cái đoạn đầu. Hôm nay mình đi vô cái phần này. Vị đoạn ly dục tưởng có nghĩa là gì? Đoạn là đoạn, đoạn dục. Ly dục tưởng là ly gì? Ly ái, dục và ái hai thứ. Vượt khỏi sắc triền phược, tức là vượt khỏi cõi sắc giới nhân gian này. Đoạn tận hỷ hữu ái là đoạn tận cả vô sắc giới. Đi ngang qua sắc và vô sắc, ta mới có thể chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc vĩnh hằng, và người đó mới không chìm xuống cái vực sâu của dòng chảy sinh tử. Mình chưa đi ngang qua những tầng này, thưa các vị, thì mình đi lăn quanh thôi. Cái điều đầu tiên, tại sao cái dòng chảy sinh tử nó ghê gớm vậy? Cái câu hỏi đặt ra là tại sao vậy? Tại vì sinh tử là cái dòng chảy tự hữu của mỗi chúng ta. Chúng ta đi vào từng phần đi. Phần thứ nhất, thế nào là tự hữu? Tức là cái dòng chảy tự sinh này nó có bên trong thân các vị, có bên trong tâm của các vị, có bên trong nghiệp thức của các vị, chứ không phải cái bên ngoài. Nó làm nên căn bản họ mệnh đời sống của ta, cho nên nó rất là khó đoạn trừ và nó không phải dễ. Đó là ý ban đầu. Các vị đọc truyện Tây Du á, các vị nhớ có một đoạn rất là vui. Đó là thầy trò Đường Tăng lúc đó đi qua được tam tai bảy nạn, là một buổi chiều đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống cái thôn trang rất thanh bình. Tam Tạng nói: Ngộ Không à, ta thấy vùng đó có thôn trang, có thể đến đó ngủ lại qua đêm. Và thầy trò xuống và thấy nhà cửa rất là khang trang, mái ngói đỏ ao, nhà văng văng hết. Gõ cửa nhà: Nữ Bồ Tát ơi, có cơm có nước, xin cho thầy trò tôi khất thực một hôm. Thì trong đó có một bà tuổi trung niên bước ra rất là đẹp đẽ. Bà nói: May quá, xin mời trưởng lão và các thầy đi vô đây. Và bà dọn cơm chay, trà nước ngon lành mà đãi đằng, là bà ngồi bên bà thưa chuyện. Bà nói: Thưa trưởng lão, gia đình tôi không may chồng tôi mất sớm, tôi có được ba đứa con gái tuổi đã cập kê, điền trang thì mênh mông, trâu bò không thiếu, của nổi của chìm rất là nhiều, và không có người trông nom. Tôi rất ao ước có một người đàn ông ghé lại đây để tôi gả con tôi. Bây giờ xin mời ngài chọn ba đứa, đứa đầu 20 ngoài, đứa kế 20, đứa nhỏ 18, 16 gì đó, đều đến tuổi gả chồng cả, mà đứa nào cũng nhan sắc mỹ miều. Mời mấy con ra đây để chào Đường Tăng. Chân chân ái ái liên liên ba cô con gái. Và Đường Tam Tạng nghe nói ông quay mặt chỗ khác. Và Từ Thiên Đại Thánh thì càng không ưa nữa, không bỏ đi ra ngoài mất. Như có một người rất là thích, đó là anh Trương Ngộ Năng nhà ta. Anh thấy Đường Tăng không ưa gì, không thèm ăn cơm. Nghe nói vậy là biết cái gia đình này không phải là gia đình có đạo tâm rồi. Mở miệng nói cái chuyện trần ai ràng buộc thôi, cho nên nó bỏ đi. Và Sư Bát Giới nhà ta làm bộ dẫn ngựa vòng quanh để cho ngựa ăn, cái vòng ngã sao đi vô nói: Thưa bà, thầy tôi là người không có biết lẽ phải gì đâu, còn các sư huynh sư đệ tôi cũng là người không biết điều, chỉ riêng tôi là người thấy bà rất là tội nghiệp, rất là cô quạnh, cho nên thôi để cho Trương Ngộ Năng này ở lại. Và thưa các vị, là Trương Ngộ Năng nhà ta tưởng là bà vui lòng chấp nhận, nhưng mà bà già này cũng ghê gớm. Bà nói: Nhà tôi ba chị em nó đều thương nhau như ruột thịt, cho nên nó đều nhường nhau, không biết phải làm sao. Đứa này nói: Thôi chị lấy chồng đi. Đứa kia nói: Thôi em lấy chồng đi. Cuối cùng không đứa nào chịu cả. Trừ Bát Giới nhà ta, anh nói: Thế thì làm sao? Nếu các cháu không ai chịu ưng tôi thì thôi bà ưng tôi cũng được. Cái bà già này có nghe nói rất là chướng tai, bà nói: Bi nói năng rất là vô lễ, ta là mẹ của những đứa con. Thôi được, ta có cách. Nó là thế này: Ta bịt mắt ngươi lại, ta kêu ba đứa con gái vô trong phòng, ngươi chụp trúng đứa nào thì ta gả cho đứa ấy. Và thưa Trương Ngộ Năng nhà ta rất là thích chí, cho nên đưa cho bà bịt mắt lại. Và ba cô con gái cười khúc khích trong phòng vậy. Và anh ta cứ chụp thì nó va đầu vô cột, chụp thì nó va đầu vô vách, bưu đầu sức tráng, té lên té xuống mà không có tởn. Và cuối cùng thì anh ta ngồi phì ra, gỡ khăn ra, nói mẹ ơi, mẹ, con của mẹ nó rất là tinh tanh cho nên con chụp không có được ăn hết. Bây giờ mẹ tính làm sao? Cái bà nói, ồ, thôi được, ta có cách thứ hai. Bây giờ ba đứa, mỗi đứa nó đều cho con một cái áo, con mặc được cái áo nào thì con cưới đứa đó. Cái anh ta nói, ôi, con sẽ mặc được luôn cả ba cái. Và thế là anh ta mặc luôn ba cái được các vị. Nhưng mà cái tội nghiệp đó là khi mặc vô ba cái rồi thì thấy ba cái áo này nó là ba sợi dây thừng nó riết chặt ta lại, la không được, kêu không được. Và trong lúc đó thì đêm đã khuya, tâm tạng nè, tôi ngủ không nè, và sang ngồi tỉnh, ngủ ngon ờ. Và ngủ tới sáng mà nhìn tâm tạng nó này này ngủ không à, vậy mà coi. Tự nhiên sau nhà cửa đâu mất rồi con. Thầy trò mình nằm ngủ giữa rừng tùng. Anh Tôn Ngộ Không cười cười nói, sư phụ à, sư phụ vòng quanh cái tiểu bát giới bị treo ở đâu, hắn bị phạt rồi đó. Con đứng ở trên đỉnh đồi, con nhìn thấy mây lành năm sắc bủa xuống cái không gian này, con biết không phải là chuyện thường. Thế nhưng mà ngu si mê tối như Tiêu Ngộ Năng cho nên chắc chắn là bị tai họa thôi. Thế là mấy thầy trò đi vòng quanh kiếm thì thấy Tiêu Ngộ Năng bị treo toàn trang trên cây như một con heo. Thưa các vị, cái chuyện này nó rất là vui, nó cho chúng ta một bài học. Bài học gì? Cái chuyện Tây Du rồi trở quanh lại chuyện của ta, chứ không thôi thì chẳng các vị đi vô Tây Du luôn. Mình nhớ một điều thế này. Thưa, nếu mà các vị đã từng đọc Tây Du Ký thì các vị thấy rất là giận cho đường Tam Tạng, phải không? Cái người có công nhất với đường Tam Tạng là Tôn Ngộ Không. Thế nhưng mà Tôn Ngộ Không dường như là luôn luôn bị Tam Tạng hất hủi. Cái người nhiều thói hư tật xấu, tánh tình không có cái chỗ nào dễ thương cả. Thế nhưng mỗi lần nó mở miệng ra là Tam Tạng nghe lời. Lạ, phải không? Là đệ tử mà Tam Tạng cưng nhất, mà là tên đệ tử hư hỏng nhất. Các vị nhìn thử coi là nội cái chuyện ăn nói càng rỡ như thế là mình đủ ghét rồi. Trước khi đi thỉnh kinh ở nhà cao lão, cũng cái tội đó, cũng cái tội của Ngộ Năng nhà ta không bỏ, cho nên bị Tề Thiên nắm mỏ đánh cho một trận. Ở cuối cùng là nói là anh à, tha cho tôi đi, Quan Âm dặn tôi ở đây đợi để mà đi thỉnh kinh. Ấy vậy mà trước khi đi cũng quay mỏ dài lại, nói với cao lão một câu, nói là bố à, con mà đi không xong thì bố cho con trở về đây làm rễ bố lại nghe. Rõ ràng là từ đầu cho tới cuối, thưa các vị, tánh tình Tuyên Ngộ Năng không có một điểm nào dễ thương cả, phải không? Ấy vậy mà với Tam Tạng thì Tam Tạng lại thương. Và hầu như khi nào mà Trư Ngộ Năng được Tam Tạng thương là lúc đó vướng vào tai họa. Và khi nào mà Tam Tạng chối từ Tôn Ngộ Không thì lúc đó bị yêu quái bắt. Lúc mà Tam Tạng nghe lời nỉ non của Tiêu Bát Giới thì lúc đó là Tề Thiên Đại Thánh chỉ có nước cao bay xa chạy mà thôi. Vì Tam Tạng niệm chú cẩn cô là nó bóp muốn vỡ cái đầu luôn, đâu có sống được gần Tam Tạng đâu. Và mình đọc Tề Thiên, tức là đọc Tây Du Ký, mình rất là giận và rất là bực mình. Nhưng mà thưa các vị, cái điều đó các vị chiêm nghiệm là đời sống các vị thấy ngay trong tự thân ta. Cái tiếng nói thầm thì của Trư Ngộ Năng nó nói các vị nghe thích hơn là cái tiếng nói của Tôn Ngộ Không ở trong tâm thức các vị. Nó luôn dụ dẫn, xúc xiểm, đẩy mình đi vào con đường sinh tử. Tại sao? Sinh tử là bản chất trong tự thân tâm của chúng ta. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái đam mê, cái đi vào ngũ dục lục trần, thưa các vị, cái sức mời gọi nó mạnh vô cùng. Và mỗi lần nó khởi lên một tiếng nói thì các vị lật đật nghe lời liền rồi, không có chạy đường nào thoát cả. Rõ ràng là như vậy. Còn cái tiếng nói của lý trí, cái tiếng nói của con đường hướng thượng, thưa, là cái tiếng nói của Tôn Hành Giả, cái tiếng nói của Như Lý Tác Ý. Thưa, cái tiếng nói đó thì đôi khi mình nghe, những lúc mình nghe tiếng nói đó thì thưa các vị, đời sống mình nó sáng hơn, vượt khỏi tam tai bảy nạn và không bị yêu quái bắt. Thế nhưng mà rồi lâu lâu cái ta bị cái tiếng nói của Trư Ngộ Năng trong bên trong ta dụ dẫn, cái ta nghe Trư Ngộ Năng nhiều hơn. Và từ cái điều này ta nhìn lại hai bài học, nó cho chúng ta một cái nhận định. Điều thứ nhất là gì? Từ bên trong các vị, cái tiếng nói của sinh tử luân hồi, cái nhận thức nó luôn thầm thì mời gọi để cho các vị đi vào. Và khi nào các vị nghe cái câu nói đó thầm thì các vị nhẹ dạ, thì các vị biết là mình đang luyện đại mình vào dòng chảy của tử sinh. Khi nào các vị nghe tiếng nói đó mà bùi tai thì biết là ta đang chọn con đường sinh tử. Cái điều thứ hai thưa các vị là tiếng nói này, nó vốn là tiếng nói nghìn đời, cho nên ta nghe nó rất là bùi tai. Do vì bản chất của ta được nuôi lớn, được trưởng thành, có mặt trong dòng đời bằng cái dòng chảy của sinh tử nghiệp thức, cho nên tất cả những cái tiếng nói nào nó mở ra bên trong các vị, nó dụ dẫn đều là tiếng nói của dòng sinh tử muốn dẫn chìm ta thôi. Không cần nhìn đâu xa hết, nhìn ngay tự thân tâm các vị thì thấy cái năng lực nào nó mạnh, năng lực nào nó yếu, và biết mình đang chọn con đường nào để đi thôi à. Là nếu mà mình may mắn á, thưa đại chúng, là mình đến với đạo, mình có một cái trái tim đam mê chuyện tu, thế nhưng mà mình không có vượt thoát khỏi cái tiếng nói thầm thì lừa bịp nơi tâm thức của các vị. Tại vì trên con đường tu, thưa các vị, con đường thỉnh kinh của tam tạng là tam tai bảy nạn, và rất nhiều lần bị lừa gạt. Không phải ma lừa gạt, mà giả vờ Phật để lừa gạt. Nhiều lần đến lôi âm gặp Phật, nhưng mà Phật đó Phật giả. Bản thân của Tề Thiên, thưa các vị, là một người có 72 phép biến hóa mà cũng bị lừa gạt. Có một người giống y như Tề Thiên. Cho nên thưa đại chúng, là trên con đường phát tâm lành, có khi chúng ta cũng đôi lần sức chết vì cái chuyện trên đường tu chúng ta bị lạc vào những cái con đường không phải chính pháp. Mình kể ra một chút chuyện của Tề Thiên rồi trở vào các bài học. Có một lần các vị nhớ, cái câu chuyện này rất là vui và cũng rất là tức cười, và nó rất là ý nghĩa, nó cho chúng ta một cái bài học về cái sự cẩn trọng trên con đường tu. Và dường như cái ngòi viết của Ngô Thừa Ân rất là tài ba. Có lần đó Tề Thiên không biết đi đến cái vùng nào đó nửa khuya, nghe nói cái vùng đó là có các cái vị tiên giáo rất là linh thiêng hiển linh. Đi ngang qua thấy là các cái vị đạo đồng xì sụp lễ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử Thiên Tôn, tức là ba vị tiên trưởng của đạo tiên. Cả anh liếc mắt anh nhìn, anh thấy sao xôi chè đầy bàn hết. Anh về anh kêu Trương Ngộ Năng: "Này Ngộ Năng à, tướng của chú mày rất là ham ăn, tao thấy có một chỗ xôi chè nhiều lắm, ăn không?" Tiêu Bát Giới đang đói bụng mà ăn chay nửa đêm là đói bụng rồi, cho nên nó: "Ồ, sư huynh dẫn em đi." Nó: "Ồ, được thôi, chúng ta đi tới chỗ đó ăn một bữa cho no nê." Và tới đó thì ba anh bê ba cái tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử Thiên Tôn, người nó dục xuống quá hình làm Nguyên Thủy làm Lão Tử, ngồi ăn chễm chệ trên bàn. Và mấy ông cúng lễ sâu chè xong rồi còn có một ông quấy trở lại coi thử coi sâu chè có cái nào dư ở ngoài không. Này ăn bưng đi, rồi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tay thò tay bưng dĩa xoài. Thấy các vị tiên thánh của ta linh thiệt, cái mấy ông nó chạy ra đó: "Anh ơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng hiện rõ ràng, bây giờ ngài đang hưởng sâu chè kia, anh hãy vô." Thế thì đạo đồng nhỏ, đạo đồng lớn thì vô quỳ trước các vị tiên thánh đó mà cầu khẩn pháp trường sinh. Đây, lâu rồi chúng con thờ cúng ngài hết sức hết lòng, thế nhưng mà chưa bao giờ các vị tiên hiển linh như thế này. Hôm nay các ngài hiển linh thế này thì xin ngài từ bi ban cho con thuốc trường sinh." Tôn Ngộ Không nhà ta nó chết mồ, mình lỡ hiển thành hình giả, ăn thức ăn của nó rồi bây giờ nó cầu thuốc trường sinh, thuốc trường sinh là sao? Thế là ba ông cũng ráng mà làm cho có cái loại nước trường sinh. Rồi thưa các vị đạo đồng kia quỳ lại cho đã đời, và tới chừng nhận được thuốc trường sinh đem ra, sợ đem về bà con bạn hữu của mình mới chia nhau nó uống, cho nên uống liền tại chỗ thôi. Thưa các vị, tới chừng uống anh nào nấy đều sẵn hết. Và các vị mà đọc cái đoạn này nó rất là lý thú, rất là tức cười, nhưng mà nó rất là ý nhị. Thưa đại chúng, là cái niềm tin của chúng ta đôi khi rất là mù quáng, chúng ta bị lừa gạt mà không hay. Và cái ngòi viết của ông không những ông chọc thủng vào những cái trò lừa bịp trong tiên đạo, ông còn thò viết cho ông chọc thủng trong Phật giáo nữa. Tức là tất cả những cái điều tiêu cực lừa gạt buôn thần bán thánh nó đều có mặt trong quá khứ chứ không phải hôm nay. Trong quá khứ của tiên đạo, của Phật giáo đều có cả. Cái ngòi viết của Ngô Thừa Ân rất là cay, có những nụ cười cười ra nước mắt. Tôn giáo thương người ta lợi dụng nó để lừa gạt nhau từ ngày xưa là đó là cái cười mà chúng ta rất là đau đó. Tất nhiên là ông nói đầu tiên, nhưng mà thưa các vị, trong đạo Phật cũng không phải thiếu. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta có trí tuệ là như thế. Bằng không thì chúng ta cứ hướng ngoại, chúng ta tin thần, tin thánh, tin những cái siêu dị thần kỳ. Và cái này nó lừa gạt chúng ta dễ lắm. Nói lời rất là thật, lời bằng chánh pháp, nghe không có cái gì để cho chúng ta cảm thấy nó hưng phấn cả. Nhưng mà vận dụng thần thông, vận dụng những cái thứ đó siêu dị, thì thưa các vị khởi niềm tin rất là dễ. Và trong khi đó thì cái niềm tin chánh pháp Đức Thế Tôn dạy không phải như vậy đâu. Đức Thế Tôn dạy là tin rằng thân này là vô thường, đó là tin chánh pháp à. Mọi cái khổ nó đều có nguyên nhân sinh ra ngay nơi tâm thức của các anh. Nếu các anh khéo tu tập luyện lọc thì anh gột rửa được phiền não khổ đau ngay nơi dòng tâm thức của anh. Nếu anh nhận diện được, anh sống được, anh loại trừ được cái sự sinh diệt của tâm, thì anh chứng nghiệm được trạng thái niết bàn an lạc. Thế mà cái điều này nó rất là khó tin. Trong khi đó thì những cái thần kỳ siêu dị thì ta dễ tin. Cái mặt cạn hơn của thần kỳ siêu dị đó là nếu ta nghe thầy nào vận dụng cái ngôn ngữ rất là hay ho, khéo léo, kích thích cái tâm yêu đạo của chúng ta, hy sinh vì chánh pháp vân vân, thì có khi chúng ta hy sinh rất là dễ. Trong khi cái chuyện lo tu tập chuyển hóa thân tâm thì cái chuyện nó hơi khó với Phật tử vô cùng. Chỉ cần kích động tâm thức thù hận của các vị, cái tâm thức bảo vệ chánh pháp của các vị nghe rất là thích tai, rất là bùi tai, và mình đi vào con đường nó rất là dễ. Đó là đôi điều cho chúng ta một cái bài học về vấn đề dòng sinh tử tự hữu nơi các vị. Rồi từ cái dòng sinh tử mình nhận thức được, thưa đại chúng, là mình mới khởi phát được cái niềm tin với chánh pháp, mới đi vào cái con đường tu tập thực sự được. Cái dòng sinh tử này, thưa các vị, nếu nó ở ngoài nhân giới rất là dễ nhận biết. Trong mọi vật chất có mặt trong cuộc đời này, nó đều đi qua cái quy trình là thành trụ hoại không. Chưa có một cái vật thể hữu hình nào không đi ngang qua chu kỳ đó cả. Khoa học nó cho chúng ta một cái nhận biết là tuổi thọ hành tinh này nó chỉ có 10 tỷ năm thôi. Con người giữ gìn hay không giữ gìn gì, cái chu kỳ đó rồi nó sẽ tới. Mặt trời, thưa đại chúng, là nó sẽ đốt hết năng lượng của nó, sẽ tới một lúc nó cũng sụp như những quỳ sao sụp thôi à. Và cả một thái dương hệ này chìm trong bóng tối. Rồi sau đó một thời kỳ tối, rồi cái điều kiện vận hành của vật thể nó tụ lại, nó hình thành một cái dạng của thái dương hệ mới. Có điều cái thời gian nó dài đến nỗi là con người không thể dự tính được. Thế thôi. Và nhiên giới nó thành trụ hoại không, rồi thân thể ta, đời sống của mọi sinh vật thì nó có một cái chu kỳ là sinh lão bệnh tử. Đó là thân của chúng ta, không có một con người nào vượt thoát cả. Rồi từ cái đời sống sinh lão bệnh tử của hình hài dễ cảm nhận, các vị nhìn vào dòng chảy của vui buồn, các vị nó cũng có cái chu kỳ sinh lão bệnh tử của nó, phải không? Tức là nó sinh khởi cái buồn nó lớn lên, rồi nó bé lại, rồi nó ra đi. Cái niềm vui, thưa các vị, nó cũng có cái chu kỳ sinh trụ di diệt của nó vậy. Tức là không có một niềm vui nào nó đứng yên trong một cái trạng thái vui như thế. Các vị hạnh phúc, các vị có niềm vui, các vị có nỗi mừng, các vị có cái lo, các vị có cái sợ, thưa các Phật tử, là nó đều đi chung một cái con đường như vậy cả. Tức là cái chu kỳ thành trụ hoại không của thiên nhiên, cái chu kỳ sinh trụ dị diệt của từng cảm thọ các vị, nó không khác gì nhau cả. Nó đều có một cái tiến trình đi như thế. Và cái dòng chảy sinh tử này
thô
và mịn, từ nhiên giới cho tới
nhân giới,
và từ nhân giới cho đến đời sống tâm lý của ta, nó đều đi chung một cái con đường sinh tử, là một dòng chảy tự hữu. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô để nhận biết. Do vậy mình loại trừ nó, mình vượt thoát nó không có dễ dàng. Cái năng lực nó rất là mạnh, nó quay tròn các vị, và phải người đầy dũng lực mới vượt thoát được. Có một thằng bé tới cái tiệm nó mua xà phòng giặt đồ. Ông cụ hỏi chứ, con mua xà phòng này để làm gì? Nó nói thưa cụ là con về con tắm cho con chó. Ông nói ồ, cái loại xà phòng này nó rất là mạnh, con tắm coi chừng nó chết, phải pha thật loãng. Nó nói dạ cháu biết. Nó đem về, hai hôm sau nó tới. Ông cụ hơi ái nái hỏi chứ, con đem xà phòng của ta về con tắm con chó như thế nào? Nó dạ thưa bác, nó chết rồi. Ông nói ta nói nó rất mạnh mà. Nó dạ không, cháu không nghĩ là nó chết vì xà phòng, nhưng mà nó chết vì cái máy giặt của con thôi. Con bỏ nó vô, con bỏ nó vô máy giặt, con tắm cho nó mà, nó quay vậy cho nên nó chết đó thôi. Và thưa các vị, nếu ở Việt Nam mình dùng quê nói cái máy giặt, người ta không có hình dung được, phải không? Thế nhưng mà ở đây thì có những hôm tôi để đồ vô rồi tôi ngồi tôi ngắm cái máy giặt, tôi nghĩ là nếu mà bỏ tôi đó mà giặt giống như thằng bé nó bỏ cái con chó nó vô nó tắm thì chắc, thưa các vị, thì bao nhiêu phút thì tôi có thể sống được? Thưa, 30 phút giặt đồ, nhưng mà con người mình rớt vô đó thì không có tới 30 phút đâu, 15 phút là không còn thở được rồi. Cái tốc độ quay của nó vậy đó. Và thưa đại chúng là các vị nhìn ra bên ngoài, các vị thấy cái máy giặt nó quay như thế, nhưng mà các vị thử nhìn vào lòng các vị, các vị thấy cái tâm thức của các vị nó quay nhanh hơn cái máy giặt. Thử nhìn đó. Rồi các vị tĩnh tâm một chút, các vị nhìn cái vận hành của xã hội này, nó quay như một cái máy giặt, nó quay tròn này, nó không chừa một ai ở ngoài cả. Chúng ta sống ở vùng đất này, ta cũng bị cái máy nó quay. Đời sống xã hội như một cái máy giặt nó đang quay. Đồng tiền Mỹ nó lên ta theo nó lên, đồng tiền Mỹ nó xuống ta theo nó xuống, phải không? Các vị đang ở trong cái vòng quay của cái máy giặt. Có điều nó lớn quá, giống như hành tinh này, nó di chuyển tới dường như cả nghìn km trong một giờ đồng hồ, thế nhưng mình đâu thấy nó di chuyển gì đâu. Cái vận hành của xã hội nó quay mà ta không thấy nó quay, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang ở trong cái vòng quay của một xã hội này, không ai vượt thoát cả. Những cái lo lắng, những cái bất an, những cái ưu tư, những cái lên xuống của hoàn cảnh xã hội, nó luôn tác động vào thân tâm ta. Mình cứ ngỡ là đất nước này nó yên bình, mình cứ ngỡ là đời sống mình có mặt ở nơi đây là thiên đường rồi, mình vượt thoát bao nhiêu cái sầu khổ bất an và lo lắng, vượt thoát cái nghèo khó, vượt thoát cái quê hương chiến tranh hoạn họa, mình tưởng nơi đây là hạnh phúc. Thưa các vị, mãi tới hôm nay các vị thử nhìn lại lòng mình coi, mình đã đạt được những cái mà mình mơ ước chưa? Dường như vẫn chưa. Cái điều mơ ước nó vẫn còn ở phía trước. Và bao giờ thì mình nắm được nó trong tay? Chẳng bao giờ hết. Thế hệ ta rồi ra đi, thế hệ con ta rồi nó tiến bước theo ta, nó cũng đưa tay nó nắm phía trước. Niềm mơ ước của nó là hạnh phúc, là niềm vui, là sự yên bình. Thưa, vẫn còn xa lắm, nó nắm không được. Thế hệ cháu ta, chắc ta, cứ từng thế hệ con người đi ngang qua, nhưng mà nắm không được cái điều họ mơ ước phía trước. Xã hội nó luôn quay như thế. Và cái nhịp vận hành của nó, thưa các vị, ở ngoài là xã hội, ngoài nữa là trong thiên nhiên, đất trời, cái vận hành của sinh tử là cái chu kỳ tự hữu trong mọi vật, mọi sự sống của hành tinh này. Rồi ngay trong tự thân các vị, cái vòng sinh tử của tâm thức các vị, niềm vui nỗi buồn các vị, nó quay như một cái máy giặt, nó cuộn tròn các vị. Các vị vượt thoát không có dễ là như vậy. Là cái vòng nghiệp lực của mình nó mạnh hơn nữa, nó mịn hơn vô cùng, nó tinh tế vô cùng. Các vị thử nhìn nè, cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị có bao giờ nó dừng lại đâu? Ý nghĩ của mình nó luôn trôi chảy miên man như bọc lưu, như cái dòng nước từ trên đỉnh cao chảy xuống, không có bàn tay thánh thần nào có thể kéo được cái dòng nước khi nó rời thác nó đổ xuống cả. Thì cái dòng tâm thức của các vị cũng thế, nó vận hành nhanh hơn cái máy giặt rất là nhiều, và nó cuộn tròn đời sống của ta. Cho nên tóm lại một điều, thưa đại chúng, là sinh tử là dòng chảy tự hữu bên trong của các vị, bên trong thân của các vị, bên trong nghiệp thức của các vị. Rõ ràng là ta khó vượt thoát là do vì nó là cái tự hữu trong đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình đi vô. Phần thứ hai chúng ta sẽ giải thích đi vô, tức là vượt dòng sinh tử bằng pháp hành của Phật. Thưa đại chúng, là bốn câu này đó là cái con đường thực tập của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta từ cái thô đi vào cái sự tinh tế. Và nãy giờ mình đã chia sẻ cùng các vị là cái dòng sinh tử này vốn đó là cái tự hữu bên trong của từng sinh mạng của chúng sinh, tức là từng sinh mạng của chúng ta. Các vị có mặt giữa trần đời là các vị đã có cái hạt mầm sinh tử rồi. Hành tinh này vừa có mặt thì trong tự thân nó đã có cái hạt mầm của sự tan vỡ rồi. Mình vừa sinh ra giữa trần đời, cái điều đầu tiên nó báo hiệu đó là ta vừa có mặt, có nghĩa là ta bắt đầu đi vào cái chết. Chết là một tiến trình cắt đứt, nhưng mà sống có nghĩa là một tiến trình đi dần về cái chết. Chết là cái hiện tượng đột biến của một thân sinh lý, còn sống là một cái hiện tượng chết được triển hạ. Hai cái này nó dính liền với nhau. Các vị vừa có hình hài là các vị vừa có cái chết. Sống một tuổi nghĩa là mình chết một tuổi, chứ không có gì lạ cả. Mình tiếp xúc với cái chết từng ngày, da của mình mỗi ngày. Các vị thử tắm một lần thì các vị biết là bao nhiêu triệu tế bào nó được đào thải qua da, tức là cái chết của các vị nó luôn xảy ra từng phút từng giây chứ không bao giờ dừng cả. Thế thì trong cái sống nó có cái chết, do vậy cho nên sinh tử là dòng chảy rất là tự hữu. Thân sinh lý ta là một dòng chảy sinh tử, cảm thọ vui buồn ta là một dòng chảy sinh tử, ý thức thầm thì luôn đổi thay không bao giờ dừng, đó là một dòng chảy sinh tử. Đó là cái gì tự hữu. Và do vậy cho nên vượt được dòng chảy này, thưa đại chúng, là có những người căn cơ bậc thượng thì ngay bây giờ và ở đây họ liễu tri được cái không sinh không diệt, họ sống thì gọi là người đột nhập thẳng vào tự thể niết bàn. Đó là con đường của các vị thánh đã gieo nhân lành với tam bảo rất là nhiều, cho nên các ngài cất một bước thì nhảy liền vào vùng đất bất động Như Lai. Giống như Đức Thế Tôn nói, ta không bước tới, ta không dừng lại, ngay bây giờ ta vượt khỏi sinh tử, là câu nói của các bậc thánh vượt sinh tử trong một sát na thôi. Bước tới là trôi dạt, dừng lại bị nhẫn chìm. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn rất là từ bi khai triển cái con đường để chúng ta đi từ cái cấp độ cạn, đi dần vào cái cấp độ tinh tế để có thể liễu tri được sinh tử ngay nơi tự thân, mà liễu tri được cái không sinh không diệt nơi tự thân. Do vậy cái điều thứ hai chúng ta đi vô là chúng ta vượt dòng sinh tử bằng pháp hành. Cũng có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là mình đi từng cấp độ từ cạn vào sâu. Mình thử làm như mình là căn cơ rất là trọng lục, không có thông minh chi cả, cho nên mình đi từ từ. Còn người thông minh thì người ta không có đi từ từ đâu, người ta nhảy một bước thôi. Thế nào là từ từ để đi từ cái cạn vào cái sâu? Đức Thế Tôn định nghĩa là dòng sinh tử nó có mặt trong cuộc đời này là do từ ái dục mà có mặt. Thế thì cái cạn đầu tiên chúng ta đoạn trừ đó là đoạn trừ ái dục, phải không? Vị đoạn ly dục tưởng, đoạn là đoạn dục, và ly dục tưởng nghĩa là ly ái. Dục là cái thô, thưa các vị, cái dễ chán, dễ bỏ, nhưng mà ái là cái khó bỏ vô cùng. Đến một tuổi nào đó, thưa đại chúng, là tự nhiên các vị xả ly dục không phải có gắng gì cả. Cái đam mê, cái khao khát của tâm thức trẻ thơ nó không còn nữa. Qua cái tuổi trung niên rồi, tự nhiên tâm người ta lắng lại, yên lại, bình lại. Những cái mời gọi của sắc màu âm thanh nó không còn cần thiết và không còn dụ dẫn người ta được. Thế nhưng mà ái nó đi theo các vị tới già. Tới tuổi già chừng này còn ái không? Thưa không thương cái ông bạn đời của mình hay là người hôn phối của mình, nhưng mà thương con, thương cháu. Người ta có một thử nghiệm là khi những người đàn bà có con rồi thì niềm thương yêu của họ đối với chồng nó nhẹ đi hết 50%. Thôi chồng rất dễ, mà bỏ con không có dễ đâu, phải không? Thưa đại chúng, là cái đó là điều tất nhiên thôi. Tại vì ái nó mịn hơn, nó tinh hơn, cho nên khó bỏ vô cùng. Đầu tiên ta có mặt trong cuộc đời này từ cái nghiệp ái mà mình có mặt giữa nhân gian. Trong các cái thư tịch của các vị Lạt Ma, các ngài lý giải về thân trung ấm rất là rõ ràng. Mình rời hình hài tứ đại này, lững lơ ở thân trung ấm. Nếu mà nghiệp của mình chưa có gọi là loại định nghiệp để thọ sinh á, thì mình còn lững lơ, mình đang chọn cái nơi nào hợp với nghiệp thức mình mới rớt vào đó để thọ sinh. Nơi nào hợp với nghiệp ta, thưa, nghiệp lành của các vị lớn thì các vị sẽ rớt vào những cái nơi cao sang quyền quý. Nghiệp lành của các vị ít mà nghiệp ác nhiều thì các vị sẽ rớt vào những cái nơi nó tương ứng với cái hoàn cảnh, cái nghiệp của các vị sẽ thọ sanh vào. Và có khi cái phước nghiệp của người con nó rất là quan trọng, nó rớt xuống làm cho gia đình kia cất cánh bay lên. Có những trường hợp bố mẹ sinh ra một đứa con cái tự nhiên giàu ra, tại sao? Phước của con người kia rất là lớn, cho nên rớt xuống vào cái lúc mà không phải là phước người con ảnh hưởng, mà rớt xuống vào cái lúc mà cái nghiệp nghèo của gia đình hết rồi, bắt buộc người ta phải giàu để có của, có tiền nuôi cái người con trai này. Do vậy cho nên ngay hạt mầm đầu tiên đó, nếu mình là phàm phu thì sao? Thưa các vị, mình nhìn thấy trong nhân gian này nơi nào nó tương ứng với nghiệp của mình, là mình thấy cái sự giao cấu của bố mẹ nó phát ra một vùng ánh sáng thế này. Nếu thần thức kia mà thọ sinh vào thân nam thì họ chỉ thấy người nữ thôi. Họ khởi trung tâm cái niệm ái dục, tức là họ rớt vào, họ thọ sanh vào thân của một người nam. Nếu đó là người con gái thì họ chỉ nhìn thấy bố họ thôi, tâm khởi ái dục rồi liền rớt vào là một thân con gái. Ngay hạt mầm đầu tiên nó định hình cho hình hài nam nữ của chúng ta, nó đã nói lên cái chất ái dục nặng nề, cho nên mình giới tính nam hay nữ khác nhau rồi. Từ điều này lý giải thêm một điều thứ hai nữa là hầu như người con gái nào cũng thương cha nhiều cả, người con trai nào cũng thương mẹ gần gũi với mẹ nhiều hơn bố cả. Con trai với bố đều có một khoảng cách, con gái với cha thì không có khoảng cách, con gái với mẹ thì dường như là nó có khoảng cách nhiều hơn. Và trong thâm tâm sâu sắc nhất của những người con gái, đây là tâm lý học họ nghiên cứu về, họ nói là trong thâm tâm của những người con gái đều có một cái thầm lặng ganh tị với mẹ của mình, tại vì thấy mẹ của mình dành bố mình mất. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là ảnh học cái tính cách của người con gái học nơi người mẹ. Cha đâu có phải là đàn bà đâu mà học, cho nên phải học với người mẹ. Nhưng mà tự thâm tâm có cái gì đó ganh tị với mẹ của mình. Cái điều này nó tiềm phục vi tế vô cùng khó nhận biết. Nhưng mà nghiệp lực trong kinh văn Đức Thế Tôn giải thích điều này rất là rõ, thưa các vị. Nhất là tử thư của các vị sư Tây Tạng thì các ngài giải thích điều này kỹ lắm. Do vậy cái hạt mầm đầu tiên có mặt giữa trần đời, thưa đại chúng, là ta có mặt từ nghiệp ái dục mà ra. Từ nghiệp ái dục mà ra. Rồi mình đi quanh một vòng, mình nói nó rộng hơn một tí để cho các vị thấy là con đường tu mình nó gian nan lắm nha. Đi quanh một vòng, phát tâm lành, xuất gia tu. Thế nhưng mà mình để ý là đa phần những người phát tâm lành xuất gia đi tu thì các cô lại thích xuất gia với các thầy, có phải không? Thích gần gũi các thầy. Và cái điều này nó rất là tự nhiên thôi, tại vì chúng ta đều là những người phàm phu như nhau cả. Trong bản thân của ta, trong cái phẩm chất đời sống ta, nó đều có cái phần nghiệp ái đi vào. Và nói điều này để chúng ta cẩn trọng, chúng ta cẩn trọng cho con mình tu. Và đôi khi các thầy cũng rất thích nữ Phật tử, rất thích nữ đệ tử xuất gia, cái lạ. Và chúng ta không khéo là chúng ta dẫn một dòng đi quanh thì trong nghiệp mà thôi, nó vi tế lắm. Đó là cái hạt mầm ban đầu đó, là ái và dục để hiện thân. Cho nên cái cấp độ cạn, thưa các vị, là ái và dục nó là cái bước đầu các vị phải đi ngang qua thôi. Và đến tuổi này các vị vượt ngang qua con đường thô phù của dục, nhưng mà ái thì rất khó đoạn trừ. Đó là mình nói ái ngoại thân. Thế nhưng mà thưa các vị, cái phần ái ngoại thân, tức là thương một thân người khác, nó là cái phần thô thôi, chưa phải là cái yếu tố quyết định con đường vận hành sinh tử của các vị. Mình gần chết, mình có thể xả ly được tất cả những cái nghiệp nợ xung quanh, tức là không thể thương thằng A, thằng B, con C, con D gì cả. Con cái của mình lúc bấy giờ không ai thay cho mình được. Cái nỗi niềm khổ của thân bệnh, cái con đường ra đi mịt mùng, không phải tử sinh. Nhưng mà các vị vẫn còn một cái nghiệp ái rất là nặng, đó là ái thân của các vị. Lúc bấy giờ ta khao khát giữ lại hình hài này, ta cảm thấy là ta mất hình hài này là chới với trong quả mịt mùng, không có thân. Cho nên còn tiếc nuối về thân thì thưa các vị, còn đi quanh trong cõi luân hồi thôi à. Các vị tu đến lúc nào các vị xả ly được thân, không còn cái cố chấp về thân, thì các vị mới hứa hẹn rằng vãng sinh về cảnh giới Tây Phương được. Tới lúc cận tử, mình có thể chán gia đình, chán hoàn cảnh, chán con, chán mọi thứ ở nhân gian này. Thế nhưng mà tâm của mình còn đam mê chấp vào thân này thì ta vẫn chưa thể cắt đứt được cái sợi dây của luân hồi sinh tử kéo mình trở lại cõi nhân gian. Đó là cấp độ cạn nhất trên con đường tu thôi. Mình lặp lại để các vị nhớ, cấp độ cạn nhất là dục, ly dục, thì các vị ly ái, ái tinh tế hơn. Và ly được ái rồi thì đối với thân các vị cũng cắt ly được cái ái thân nữa, không chấp thân này là ta, không chắc vui buồn này là ta, xả ly được cái gì gọi là ta, ta trong ấy, thì các vị mới hứa hẹn được cắt đoạn được con đường sinh tử luân hồi. Còn có cái ta đi vô thì thưa đại chúng là con đường này còn xa lắm, ta chưa thể đoạn đứt được để vãng sinh đi đâu cả. Ta quay một vòng ta trở lại thôi, đi một vòng rồi trở lại cõi tử sinh thôi, không đi đâu được xa cõi tử sinh cả. Cho nên cái cuối cùng là các vị chấm dứt được con đường ái thân. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị là cái bước cạn, đó là các vị đi dần vào từ cái loại trừ của nghiệp thô cho tới nghiệp ái tinh tế, và cái tinh tế nhất là cái nghiệp ái thân của các vị. Đó là con đường từ cấp độ cạn đi vào sâu. Cái cách thứ hai đó là con đường trực nhận niết bàn, trực nhận từ thể tâm. Thưa đại chúng, là cái con đường này nó không có khó cho chúng ta lắm, và nó rất là dễ. Khi cái vị thiên kia hỏi Đức Thế Tôn làm sao vượt Bộc Lưu, Thế Tôn nói là không bước tới, không dừng lại, Như Lai vượt Bộc Lưu. Kinh văn nói rất là dễ hiểu, nhưng mà nó không có gây cái sự lý thú cho chúng ta. Nhưng mà hiền sư nói thì nó gây cái sự lý thú cho chúng ta rất là nhiều. Có một tiền sinh tới hỏi, bạch thầy làm thế nào con thể nghiệm được con đường không sinh bất diệt nơi tự tâm con. Vị thầy ông bước xuống tòa, ông bùng miệng lại. Cái đệ tử ú ớ, cái ông buông ra, nó mi muốn nói gì. Anh đệ tử quỳ xuống lại, con cảm ơn thầy. Nó ồ, người khá thông minh. Nó giống như câu nói Đức Thế Tôn trả lời. Thế nhưng mà nó khác ở chỗ là cách diễn đạt nó rất là ly kỳ và lý thú. Con đường nào để cho con có thể chứng nghiệm được trạng thái không sinh không diệt nơi tự tâm con, xin thầy dạy. Ông tới bùng miệng là muốn chỉ cho ta cái gì? Chỉ cái gì? Nói là sai. Hay cái điều dễ hiểu nhất là anh hướng tâm anh tìm ra bất cứ nơi đâu thì con đường đó trở thành mù mờ và không thể cảm nhận được, trong khi nó là cái tự có ngay bây giờ và ở đây. không biết có dễ hiểu hay không, mình giải thích từ cạn đi vô chiều sâu để các vị thể nhận được. Ví dụ thế này, ví dụ chúng ta vừa chia sẻ một câu là mọi hiện tượng trong đất trời, cái gì có sinh thì đều có diệt cả, phải không? Cái gì có hình có sắc hiện ra trong không gian này thì cái điều tất nhiên không từ chối được là nó phải từ cái vô hình để hiện ra, phải vậy không? Hành tinh này có mặt từ cái gì? Thưa các vị, nếu không có khoảng không mênh mông này thì hành tinh này không có chỗ để sinh trưởng. Mặt đất này nếu không trống thì các vị không cất nhà được, không cất chùa được. Không gian bên trong của cái phật đường này nếu không trống thì các vị không có chỗ để ngồi được. Nếu nó là cái gì chặt cứng. Thế cho nên không có cái gì có mà không có mặt cái không bên cạnh cả, có đúng không? Không có cái gì sinh ra mà không có cái không sinh nằm bên cạnh của nó cả. Ví dụ như sóng biển cuồn cuộn ba đào nổi lên và chìm xuống, thưa nó chạy ở đâu? Phải có cái mặt biển để cho sóng biển sinh khởi. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Rồi từ cái điều đó các vị quay lại, các vị nhìn lại tự thân các vị. Nếu mà hình hài này, thưa các vị, không có cái khoảng trống bên trong á, thì hơi thở không đi vào được để làm cho thọ mạng các vị có mặt được. Rồi từng tế bào của các vị nếu không có một khoảng trống nhất định thì nó không thể thẩm thấu được những chất dưỡng chất để nó nuôi dưỡng, không khí không thể đi vô được. Hình hài ta thấy như một khối đặc cứng, thế nhưng mà dùng một cái loại kính hiển vi phóng đại tới 3 triệu lần, thế thì nó rỗng có thể đưa tay vô lọt, chứ không phải là đặc cứng gì cả. Nó là một khoảng trống thôi. Khoa học người ta định nghĩa là vật chất là năng lượng được cô đặt lại. Và khi vật chất này tán bệnh ra thì nó trở thành năng lượng, không có gì mất cả. Thế thì cái điều đầu cạn nhất để chúng ta hiểu là cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi, cái còn, cái mất là cái tụ hội lại và phân tán ra của năng lượng. Năng lượng không bao giờ mất. Chắc đủ dễ hiểu phải không? Rồi sau một tuần nữa, thưa các vị, mọi cái vật chất hữu hình nó đều sinh ra lập cước trên cái nền của vô hình. Hành tinh này có mặt cũng trên cái nền của không gian mênh mông. Mọi dãy thiên hà có mặt cũng từ cái không gian mênh mông. Và trong không gian mênh mông này có những cái nó có hình để chúng ta thấy, nhưng mà có những cái nó vô hình ta không thấy, nhưng mà nó vẫn có để nó làm cân bằng những cái khối lượng vật chất có mặt trong không gian. Rồi các vị quay về nhìn trong tự tâm các vị, nếu đã có cái vui buồn sinh và diệt thì có cái nền của nó không sinh không diệt để làm cho cái vui buồn này sinh khởi trải dài trên mặt của nó đấy. Nếu đã có những lượng sóng lớn nhỏ rủi nhau rượt nhau chạy tới bờ thì phải có cái mặt biển để cho những lượng sóng này sinh khởi nổi và chìm, phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là vui buồn có các vị nó không thể sinh ra ngoài hư không được, nó sinh ra ngay nơi tự tâm của các vị. Và ngay nơi tự tâm thì nếu vui buồn là cái sinh diệt thì phải có cái không sinh không diệt làm nền. Và mình đi vào con đường này để liễu tri nó bằng tuệ giác thì mình có được niềm tin với chánh pháp và mình khởi tâm tu rất là dễ. Bằng không thì thưa các vị, cả đời mình cứ nhận chìm mình trong cái dòng chảy tử sinh thôi. Thế thì các vị nhìn ra coi cái gì không sinh không diệt nơi tự tâm các vị để cho cái dòng sông vui buồn nó rượt đuổi nhau trên mặt vậy? Cái gì? Mình tu không phải hướng ra ngoài nha. Tại sao? Mình hướng ra ngoài thì không sớm thì muộn mình cũng mất niềm tin với chùa này, không mất niềm tin với chùa này thì mất niềm tin với chùa kia. Mình gắn cuộc đời mình vào vị thầy này thì không sớm thì muộn cũng mất niềm tin với ông thầy đó, với sư cô kia. Tại sao? Tại sao? Tại vì tâm thức của mình nó vốn là sinh là diệt là vô thường. Và tại sao nữa? Tâm thức của ông thầy hay của sư cô kia cũng là loại sinh diệt và vô thường. Quý vị nghe mỏi mệt chưa? 4 giờ rồi đó. Mình nghĩ bữa nay mình nói hết ruột gan của mình, cái quý vị đủ tu rồi, không cần nghe nữa, nghe nhiều chán lắm. Quý vị chịu khó ngồi tới 4:20 chúng ta sẽ hồi hướng 20 phút nữa thôi. Thưa các Phật tử, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là nếu đã có cái sinh diệt thì phải có cái không sinh diệt. Ngoài thiên nhiên như thế, trong hình hài của các vị cũng như thế. Và nhất là trong tâm thức của các vị, nếu đã có cái vui buồn sinh diệt đến đi thì phải có cái nền của không sinh không diệt để nó rủi rong lên đó, để nó chạy lên đó, nó dạo chơi lên đó. Thì mình thăm dò vào bên trong đời sống mình thử cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, cái gì mình dám nói là cái suy nghĩ của tôi không sinh không diệt, thứ không, suy nghĩ là một tràng ngôn ngữ thầm thì nó vẫn sinh và diệt. Không có cái dòng chảy của tâm thức nào không sinh diệt cả, nó luôn đến và đi, chưa bao giờ dừng cả. Thế thì bên sau của cái nền chữ nghĩa sinh diệt của tâm thức các vị, nó có một cái thầm lặng không sinh không diệt như không gian, để cho hệ thiên hà này có mặt, để cho ánh sáng đi ngang qua. Đó là cái nhận biết của các vị. Thưa đại chúng, là mình lặp lại cái điều chúng ta vừa chia sẻ. Đó là bên trong tự thân của các vị, nó có một cái năng lực tuyệt vời không sinh và không diệt. Nếu ở ngoài thiên nhiên á, nó có cái nền của không gian mênh mông để cho mọi vật sinh trưởng, thì bên trong tâm ta cũng như thế. Nó vốn có cái nền không sinh không diệt đang tiềm phục nơi hình hài năm quẩn của các vị. Và mình tu, thưa đại chúng, là mình phải quay về khéo nhận cho ra cái gì là không sinh không diệt nơi mình, thì gọi đó là trực nhận được tự thể tâm không sinh không diệt. Và mình đừng tưởng là phải cạo tóc làm thầy tu mới có được cái tự thể tâm không sinh không diệt. Mình cũng đừng tưởng là mình ở chùa mới có cái này. Ai phát tâm lành, thưa đại chúng, là có thì giờ thực tập và một niềm thiết tha với cái con đường thăm dò và tự thể tâm không sinh không diệt, và sống được thì người đó vượt thoát sống chết. Cái chuyện tu nó không phải là dành cho một số người đặc quyền đặc lợi. Thưa đại chúng, là chúng ta đều có đủ điều kiện, đủ cơ hội để tu, để thành đạt được con đường Niết Bàn. Chứ không phải chuyện Niết Bàn dành cho mấy thầy, mấy sư cô, không. Chắc chắn là vậy. Mình đừng có nghĩ rằng với một thân phận cư sĩ ở đời sống bình thường mình không tu được, thưa không phải. Có khi các vị có nhiều điều kiện tu lắm. Có khi mình đến những già lan tự viện, mình thấy các thầy cô cực vô cùng chạy vại, ngược xuôi, không có điều kiện đến tu để học. Có khi họ bận rộn vô cùng, không có điều kiện để học một câu Phật Pháp. Có nhiều nơi như thế. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ là người nào khéo quay về nhận được tâm Phật không sinh không diệt nên chính mình và một niềm tin thiết tha, và có dành trọn năng lượng đời sống mình đầu tư cho chuyện này, thì làm được cái chuyện vượt thoát tử sinh. Chứ chuyện tử sinh không phải là dành cho một số người đâu. Ai mơ ước, ai thiết tha mong muốn tu tập thì thành đạt được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trực nhận tâm Phật là cái nơi các vị đã có, chứ không phải là cái gì bên ngoài cả. Các vị quay về nên chính các vị khéo nhận ra thì các vị thể hội được điều này. Đó là điều thứ hai rất là quan trọng. Hãy hướng về bên trong tự tâm mình mà nhận ra thôi. Và thưa đại chúng, là cái này nó rất là dễ nhận, chứ không phải khó khăn gì cả. Và cái con đường này ngàn xưa các vị cư sĩ thời Đức Thế Tôn tại Tiền, người ta cũng quay về nhận ra rất là dễ. Và nhận ra được thì Đức Thế Tôn gọi là chứng được quả dự lưu, hay là mở được con mắt chánh pháp trong sạch, gọi là pháp nhãn tịnh, chứ không có cái gì khó khăn cả. Và nếu các vị khéo quay về nhận ra vui và buồn luôn sinh và diệt, cái điều này thì rất là dễ cảm nhận, phải không? Có cái buồn nào không đến rồi đi đâu, có cái vui nào ở lâu đâu. Rồi các vị nhìn ra một cái chiều thâm sâu hơn vui buồn, đó là cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị nó luôn diễn hành như một dòng chảy, nó luôn đến luôn đi, luôn miên man trôi chảy, không bao giờ dừng như một thác nước chảy. thì các vị nhìn ra được tầng thứ hai của cái tiếng nói thầm thì bên trong tâm thức của các vị. Và lúc bây giờ thì mình nhận ra một điều nữa, cái gì đang trôi chảy, cái gì đang biết sự trôi chảy đang diễn bài đây. Có những lúc mình quên, mình thấy mình đang suy nghĩ. Có những lúc thì đang suy nghĩ nhưng mình cũng là nhân chứng nhận biết sự suy nghĩ đang đến đang đi. Có phải như vậy không? Cái nhận biết sự suy nghĩ, cái đó có phải suy nghĩ không đó đã? Không. Cái vui buồn nó đến nó đi nơi các vị, nhưng mà cái biết rằng vui và buồn đang đến và đi, cái đó có đến có đi không? Cũng không. Cái đó có vui buồn không? Cũng không. Nó là cái nhận biết vui buồn, nó là cái nhận biết sự suy nghĩ đang diễn hành ngang qua các vị. Cái nhận biết ấy nó có thiếu lúc nào đối với các vị đâu. Và hỏi nó ở đâu, chỉ được không? Không. Một là ta nhớ hay là ta quên, chứ không có cái chuyện nó ở đâu cả. Hỏi cái bàn, cái ghế thì tôi chỉ được, hỏi ông A và B tôi chỉ được. Hỏi cái vui, cái buồn chỉ còn không được thay. Hơn nữa là hỏi cái nhận biết vui buồn, cái đó đâu, làm sao chỉ được. Hỏi niết bàn ở đâu. Thưa câu hỏi đó, Đức Thế Tôn gọi là đặt câu hỏi sai. Thế thì hỏi cái nhận biết của các vị đang ở đâu là một câu hỏi sai. Do vì chúng ta không có điều kiện quay vào để chiêm nghiệm rằng đời sống của chúng ta ngoài cái tầng vui và buồn, ngoài cái tầng có suy nghĩ thầm thì, nó có một cái rất là quan trọng, nó làm nền cho tất cả mọi đời sống. Đó là cái nhận biết của ta. Cái nhận biết này, thưa đại chúng, là lâu nay mình quay lưng lại, mình chối bỏ, mình nghĩ rằng cái đó nó bình thường. Nhưng mà không, các vị thử sống được với cái nhận biết, các vị thấy giá trị nó lớn vô cùng. Khi buồn, khi vui đến, nó đè nặng đời sống các vị, nó nhận chìm các vị. Rồi các vị trầm tư lại, các vị ngồi lắng lại, các vị nhận biết là buồn nè, vui nè, giận nè, ghét nè, thương nè, mọi cái nó đang đến, đang đi. Tôi là người đang ngồi yên, nhìn buồn, nhìn giận, nhìn ghét, nhìn thương nó đi ngang qua. Thế thì ngay tức khắc các vị vượt thoát buồn, giận, ghét, thương liền. Ví dụ như cái niềm sầu khổ nó to lớn, ngập trời, nó dìm cuộc đời mình xuống. Mà lúc bây giờ mình chỉ làm mỗi việc là ngồi nhận cái buồn, cái giận nó đang dìm đời tôi. Tôi là cái người nhìn buồn giận, chứ tôi không phải là buồn giận. Thì cái điều gì xảy ra? Thưa đại chúng, là buồn giận nó bị cắt năng lượng, nó không còn có điều kiện nó nhận chìm các vị. Chắc chắn một điều là ta không có đến đổi mà đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận để thất vọng, để tự sát gì đâu. Mọi cái chuyện vớ vẩn vô minh của con người mà tự sát do một điều duy nhất, đó là họ không nhận ra được ta là cái nhìn được nỗi thất vọng, chứ thất vọng không phải là ta. Ta là cái người nhận biết cái nỗi thất tình, chứ ta không phải là người thất tình. Thế mà có ai làm được điều này đâu. Nó gần nhau như găng tấc, chớp mắt là gặp liền cái điều này thôi. Thế mà mình không có can đảm sống được với cái điều này. Khi có buồn có giận là mình luyện đời sống mình tan trong cái buồn cái giận, để mình bị nhẫn chìm trong giận và buồn. Khi có cái nỗi ưu tư phiền muộn, các vị lật đật luyện mình vào nỗi ưu tư, để nỗi ưu tư nó nhẫn chìm các vị, nó như một dòng sông cuồn cuộn. Trong khi ta là người thấy dòng sông, chứ ta không phải là người bị nhẫn chìm giữa dòng sông. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó rất là cụ thể trong từng tâm thức của các vị. Giáo lý Đạo Phật tuyệt vời ở chỗ là rất là cụ thể, rất là thực tiễn, nếm được, chứng nghiệm được, thăm dò vào được. Chứ không phải cái chuyện viễn vông xa vời, mình phải nhắm mắt rồi đợi Đức A Di Đà đưa cánh tay vàng tiếp. Thưa cái chuyện đó còn xa lắm, ta khoan tin đã. Ta hãy chiêm nghiệm Phật Pháp đang có mặt ngay nơi từng tâm niệm vui buồn của ta. Và mình làm được điều này thì, thưa đại chúng, là mình không còn có một cái mù mờ vu vơ gì về niềm tin đối với Tam Bảo cả. Các vị tự nhiên có niềm tin rất là lớn với chính mình. Và lúc bấy giờ, các vị là người kiêu hùng nhất trong cuộc đời, đứng giữa trần gian này nhưng mà không có một cái buồn giận nào nhẫn chìm các vị được cả. Còn bằng không thì, thưa đại chúng, là đời sống tu của mình cứ phập phiều trôi như lục bình thôi à. Cuộc đời mình ở trong tay bao nhiêu người, mình ở gia đình thì mình ở trong tay của người thân của mình, con cái của mình. Họ nói một câu, họ làm một cử chỉ thất thố, hay là họ có một cái xử sự gì nó vụng về là tự nhiên mình buồn, mình giận, mình thương, mình ghét đủ chuyện hết. Rồi mình luyện đời mình trong một cái nơi chốn đông thì mình lại ở trong tay của đông người. Trong 100 người, các vị luyện đời sống các vị vào trong 100 người thì các vị cũng phải để ý coi người này có ưa mình không, người kia có thương mình không, người nọ có ghét mình không. Rõ ràng là nếu các vị chưa quay về trực nhận được tự thể tâm Phật của chính các vị thì đời sống mình dù nổi trôi một kiếp này hay là triệu triệu năm ra cõi luân hồi, mình vẫn là người phập phiều như cánh lục bình, nước trôi lên, nước trôi xuống, theo xuống thôi à, không làm chủ cuộc đời mình được. Và chỉ cần làm một việc giản dị, nhận ra từ bên trong thâm sâu của các vị là cái nhận biết, các vị là tâm Phật sáng chói cho các vị, không phải là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái sự suy nghĩ đến đi sinh diệt. An trú ngay nơi cái trạng thái tâm không sinh không diệt nhận biết ấy thì cắt đứt được dòng chảy của sinh tử luân hồi. Và mình không làm được điều này thì cho dù các vị tu 1000 đời, các vị có không vượt thoát phiền não khổ đau, các vị dù tu hà sa kiếp, các vị cũng không thể nào chấm dứt được con đường sinh tử nối dài dắt dẫn ta qua triệu triệu kiếp tử sinh đâu. Và thưa đại chúng, là dù cho năm tông bảy phái của thiền, dù cho bao nhiêu trường phái tu của đạo Phật có mặt trong cuộc đời, dù cho các bậc thầy khai triển khô hơi khan tiếng, thưa, cái con đường chính yếu là cái con đường các vị quay về tự nhận được tâm Phật nên chính các vị để tu thôi. Và con đường này là ngắn nhất, dễ đi nhất. Dễ đi không? Có cần làm cái gì đâu. Thưa đại chúng, là các vị đâu có cần khiêng vác nặng nề, đâu cần di chuyển một bước hai bước gì ra ngoài kia các vị mới tu được. Ngay bây giờ và ở đây, các vị là cái nhận biết. Và cái nhận biết nó có thiếu lúc nào đâu. Các vị nhìn là sự nhận biết nó có mặt. Ta nhìn ra ngoài, mọi thứ đập vào mắt ta thì ta liền thấy, liền biết, mà không cần nói thầm thì gì cả. Rồi ngay lúc bấy giờ, nếu trong tâm ta nó có một cái suy nghĩ thầm thì ta liền là cái thấy sự suy nghĩ thầm thì. Ngay lúc bấy giờ trong tâm ta nó có khởi ý niệm buồn vui ghét thương thì ta là cái người thấy buồn vui ghét thương đang rủi rong, đang chạy trên cái mặt tâm thức của ta. Ta là mặt biển mênh mông mà những thứ kia là những cái hiện tượng thôi. Ta là bầu trời mênh mông để cho những mảnh mây bay tới bay lui thôi. Các vị thử làm một điều như vậy, an trú ngay nơi cái sự nhận biết của tự tâm bất động, tỉnh tại. Và đôi khi mình dùng nhiều từ quá thì các vị tưởng như là nó ghê gớm, nhưng mà thưa không, không có gì ghê gớm cả. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, trong từng cái nhìn, cái nghe, cái nói của các vị, trong từng cái ý niệm vui buồn hờn giận của các vị, nó đều có cái nhận biết hiển hiện. Và cuối cùng mình dẫn ra đây một câu trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn có nói một câu thế này: chư Phật pháp thân nhập nhất thiết chứng sinh tâm tưởng, thị tâm thị Phật. Kết lại một câu thôi. Thưa đại chúng, là mình nghe câu này mình tưởng là mấy ông thiền sư nói, chứ mà không. Trong kinh Vô Lượng Thọ là kinh nền tảng của Tịnh Độ Tông à. Pháp thân của các đức Phật đi vào tất cả mọi tâm tưởng của chúng sinh, chính tâm này là Phật. Các vị nghe câu này rất là mạnh. Thế nào là pháp thân của chư Phật đi vào mọi tâm tưởng của chúng sinh? Đức Phật không có nói là các ông thành Phật rồi tâm Phật mới có mặt nha. Cái câu này rất là rõ là ngay trong tâm tưởng của từng chúng sinh có mặt nơi đây, pháp thân của Phật đã có. Trong từng cái ý niệm vui, buồn, hờn, giận, ghét, thương, sầu, lo, phiền não vân vân đều có pháp thân Phật sáng chói ngay nơi đó. Và chính tâm này là Phật. Chính tâm này là cái tâm nào? Không phải cái buồn cái giận của các vị là Phật, mà cái nhận biết buồn giận đến đi là Phật. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi bất an, khi sầu muộn, thưa đại chúng, nếu các vị luyện đời sống các vị thấy các vị là buồn, là giận, là bất an thì các vị là chúng sinh.
Còn các vị là người thấy buồn, thấy giận đang đến đang đi thì các vị là Phật. Không có xa xôi gì cả, không có đợi các vị nhích một bước, không có đợi các vị làm cái gì khác cả. Ngay bây giờ và ở đây, một là ta là Phật, hai ta là chúng sinh. Tùy ta là buồn hay ta là cái người thấy buồn của ta, phải không? Ta là cái nhận biết, tức khác. Buồn là cái bị biết, buồn là đối tượng bị nhận diện, buồn là cái sinh và diệt, ta là cái không sinh không diệt, thế thôi. Mình đọc lại: chư Phật pháp thân nhập ư nhất thiết chúng sinh tâm tưởng, thị tâm thị Phật. Pháp thân của chư Phật đi vào tất cả tâm tưởng của mọi chúng sinh, chính tâm này là Phật. Mình đừng có giải thích là tâm đó của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, ngay nơi thân ngũ uẩn của các vị có năng lực màu nhiệm vô cùng vượt thoát tử sinh. Ngay nơi hình hài năm uẩn sinh diệt của các vị có cái không sinh không diệt. Ngay nơi cái vui buồn hờn giận của các vị có cái không sinh không diệt, có Phật đang đợi chờ để cứu vớt đời ta. Thế mà ta không có khả năng làm được cái điều là mời Phật của ta sống để vượt thoát khổ đau. Mình cứ nhận chìm cuộc đời mình trong khổ đau, rồi mình lại Phật lại trời, làm sao cho con bớt khổ? Ai giúp cho các vị bớt khổ đây? Không có thần linh nào khác giúp ai hết, mà các vị là thần linh của chính mình. Các vị là Đức Thế Tôn của chính các vị. Khéo thì mình sống liền với Đức Thế Tôn của chính mình, mà vụng thì mình là phiền não, là chúng sinh. Khéo thì ngay đời này dù tuổi đã già, ta có thể vượt thoát được tử sinh. Vụng thì, thưa đại chúng, là cho dù quý vị trải hà sa kiếp, nếu mà vụng thì các vị vẫn là người vụng thôi à. Có một vị vua kia, mình kể câu chuyện này rồi kết thúc. Một hôm tử thần tới, nói: này ông, tới ngày ông đi rồi đó, tôi mời ông. Vua kia khóc bù lu bù lo, nói: Diêm Vương ơi, tội nghiệp tôi quá. Ông cứ tính là tôi đã mất 40 năm chinh đông Phật Bắc để có được danh sơn sự nghiệp như thế này. Thú thật là tới bây giờ tôi vẫn chưa hưởng được một ngày nào gọi là niềm vui của bậc đế vương cả. Xin ông thương tôi, ông cho tôi 10 năm sống lại trên cuộc đời này để tôi hưởng cái điều kiện của một ông vua, rồi tôi chết tôi mới an lòng. Diêm Vương nói: tội nghiệp mi ghê, cả một cuộc đời 80 năm thế mà mi chưa có một ngày nào hưởng được điều kiện làm vua ư? Nói: dạ đúng như vậy. Đằng đằng tôi có làm vua 60 năm, 20 tôi đã đăng quang làm vua rồi. Ấy vậy mà 60 năm của cuộc đời, nào chinh chiến, nào lo âu, nào lo cái chuyện dàn xếp mấy bà vợ đánh ghen đã mệt, cho nên thưa không có điều kiện ông ơi. Diêm Vương tội quá, cho sống thêm 10 năm. 10 năm sau đúng hẹn Diêm Vương lại tới. Nó chuẩn bị xong chưa, cái ông lại khóc lần thứ hai, nói: rất là tội nghiệp tôi, trong 10 năm nay tôi vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Đành rằng ngài có ước hẹn 10 năm, nhưng mà thưa với ngài, cái chuyện quá khứ nó còn tồn động, cho nên suốt 10 năm vẫn chưa có một ngày thanh thản để hưởng được cái ngai vàng của hoàng đế. Cái quỷ sứ nó thôi được, ta gia hạn cho ngươi một lần với ba nữa, đó là 10 năm nữa, vị chi là 30 năm phải không? 10 năm sau đi lên, ổng lại khóc còn dữ hơn nữa. Ông nói: thú thật với ông là trong 10 năm cuối này tôi cố gắng tu xếp mà vẫn chưa được. Thôi ông vui lòng, ông cho tôi được 10 năm nữa đi. Diêm Vương nói: quá đáng, ba lần rồi. Thôi được, với điều kiện là ngươi chọn hết 100 hoàng tử của ngươi, anh nào bằng lòng thay cho ngươi chết thì ta dẫn một người về, ta khỏi dẫn ngươi. Và hỏi hết 100 anh, từ cái anh già nhất nhà vua ta 90, thì hoàng tử lớn nhất 70 rồi. Hỏi cái người già nhất: anh có thể thay bố anh mà chết được không? Anh nói: dạ không, bố tôi 90 tuổi còn ham sống mà, tôi mắc gì chết thay. Thế là hỏi tới người con cuối cùng mới 20 tuổi, người con đưa tay: tôi xin thay bố tôi chết. Diêm Vương thắc mắc: trong khi ngươi mới 20 tuổi đầu, tất cả những người này đã 70, 80, bố ngươi 90 rồi, họ vẫn ham sống mà, thế sao ngươi mới 20 tuổi đầu ngươi lại nghĩ rằng ngươi thay bố ngươi để chết? Anh nói: thưa ông, tôi nghĩ rằng bố tôi đến năm nay 90 tuổi mà vẫn chưa sống được một ngày, ông vẫn còn thắt thỏm mà cho tôi còn lại trong cuộc đời để tôi sống. Thế thì cho dù tôi kéo lê cuộc đời 70 năm nữa tôi cũng thế thôi, cuộc đời vẫn qua kẻ tay mà tôi chưa bao giờ sống được. Thôi thay vì đợi 70 năm nữa chấm dứt ngay bây giờ tốt hơn, chuyển hạn đời sống dài cũng thế mà thôi. Thưa các vị, ta trẻ hay ta già, nếu ta không có điều kiện đi vào được, học hỏi được chánh pháp để tu, để chấm dứt được con đường khổ lụy của tử sinh, thì thưa đại chúng là già cũng phí, một đời cũng không làm gì được. Rồi mình trở lại lần thứ hai cũng thế mà thôi, và cuộc đời mình buông trôi hết kiếp này thì kiếp khác. Và may mắn thay, các vị được những trang kinh của Đức Thế Tôn chói sáng trí tuệ, ta khéo thì ta sống được để vượt thoát được kiếp tử sinh. Bằng không thì các vị rời thân phận của một cư sĩ, là một người tu, cũng đi quanh quanh cho đời mỏi mệt thôi, không làm được chi cả. Rồi chuỗi luân hồi nó xoay tròn, nó nhận chìm đời sống chúng ta. Do vậy, còn một hơi thở vào thở ra, nếu thương quý đời sống của chính các vị, thì các vị hãy cố gắng sống được với Phật của chính mình. Đó là con đường duy nhất để vượt thoát tử sinh thôi. Thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn